Kính chào quý thính hữu, thân chào anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là cung đình loạn trò nhưng Việt Nam Cộng sản còn cố bám. Tôi nhắc lại, cung đình loạn trò nhưng Việt Nam Cộng sản còn cố bám. Thực ra với bản chất là mafia đỏ thì cái chuyện loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản là chuyện thường xuyên xảy ra, là vì khi bọn cướp mà nó cướp được quyền rồi và nó dùng cái quyền đó nó bóc lột dân chúng để nó tạo ra cái của cải riêng của chúng nó, và khi bọn mafia luôn luôn như thế là nó tranh quyền tranh ăn, và vì nhu cầu tranh quyền tranh ăn thì cái chuyện loạn cung đình đó là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng mà thường thường thì mafia đỏ Việt Nam Cộng sản nó thanh toán nội bộ với nhau một cách ngấm ngầm và những bằng những kỹ thuật mà có thể che giấu được dư luận bên ngoài, che giấu được cái sự quan sát của quần chúng. Nhưng mà lần này, từ khi mà nó chết chẹt giữa hai thế lực siêu cường Mỹ và Tàu, và khi mà Mỹ chủ trương là chuyển trục vé cho Thái Bình Dương, nói là để cân bằng ảnh hưởng với Tàu Cộng, nhưng thực ra là để đối phó với Tàu Cộng, theo lời khuyến cáo của các trung tâm chiến lược Mỹ khuyến cáo từ cả mười mấy năm nay rằng nước Mỹ phải đối phó với Tàu trước khi qua muộn. Và trong cái thế mà Tàu với Mỹ đối phó với nhau như thế thì cái tên mafia đỏ Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam nó chết chặt giữa hai thế lực siêu cường, là bởi vì từ khi Liên Xô sụp đổ và nó đi sang thành đô, nó đầu hàng Tàu Cộng, nó bắn nước cầu sình, thì lúc đó Mỹ và Tàu còn là đồng minh, cho nên thay vì tranh nhau để mà thu thập cái tên tay sai của đế quốc Liên Xô bơ vơ bây giờ, thì Mỹ đã nhường cho Tàu, mà không biết là có nhường hay không, nhưng mà Tàu đã lén lút qua mặt Mỹ để thâu tóm cái tên Việt Nam Cộng sản cho mất chủ này. Thì nó dựa vào đó và nó rước Tàu về lần thứ nhì để giày mã Tổ. Và Tàu không còn vấn đề phải xâm lược nữa, và là xâm thực và đến đậm ruột rồi, nó đã rước con rắn về trong chuồng gà Việt Nam này, cõng rắn cắn gà nhà rồi. Thành ra vấn đề không phải là xâm lược hay là không xâm lược. Vì thế cho nên vấn đề tranh chấp ở Biển Đông cũng như là Hoàng Sa Trường Sa là nó đã cúng cụ cho Tàu từ lâu rồi, không thành vấn đề này. Nhưng mà đến khi mà Mỹ trả chuyển trục về thì khều ra cái vụ tranh chấp Biển Đông, thì nó lòi cái mặt nạ buôn dân bán nước của bọn Việt Nam Cộng sản ra, và nó chết chẹt trước quốc dân, thì nó không thể không tỏ thái độ là chống Tàu. Mà nó tỏ thái độ chống Tàu thì nó bị ông chủ Tàu của nó bỏ tay cả. Mà nó bỏ tỏ thái độ chống Tàu với hy vọng rằng được Mỹ chiều chuộng mua chuộng nó theo cái kế hoạch gọi là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Thì thấy mỗi lần mà nó giờ chứng giờ quẻ như thế, Mỹ đã từng cho nó ăn nhiều củ cà rốt mà chưa từng đưa cái gậy ra, thì nó tưởng rằng lần này cũng thế. Từ đại hội 9, đại hội 10, đại hội 1, 12 đã nó thanh toán nó nhân sự với nhau theo cái, không phải là theo phe thân Mỹ hay là phe thân Tàu, mà là theo cái quyền lợi của nó ở bên Mỹ hay là bên Tàu. Chứ bọn nào mà nó làm giàu làm có nhờ những củ cà rốt của Mỹ thì được gọi là phe thân Mỹ. Còn cái bọn nào mà sống vào cái cơm thừa canh cận của cái xâm thực Tàu vào đầu thuê rừng đầu nguồn rồi Bô Xít hoặc Mô Sa này kia thì được gọi là phe thân Tàu. Chứ thực ra là tất cả cái thân này thì nó theo chân cái quyền lợi của phe nhóm của chúng nó, cái tiền tùy theo là cái nguồn tiền kiếm được của nó ở đâu mà rồi. Và lần này thì đặc biệt là tôi dùng cái tựa đề là loạn to, là bởi vì tranh quyền tranh ăn với nhau xưa nay nó luôn luôn dùng những cái thủ thuật mà nó có thể che giấu được dư luận, nó thanh toán ngầm, nó cho đột tử, nó cho uống thuốc độc, hoặc là nó dùng phóng xạ thì nó giết nhau, hoặc là nó luôn luôn nó đột tử bởi vì bệnh hiểm nghèo này kia vân vân, có khi nó giả chết nữa kìa. Cho nên quan tài mấy thằng nó không bao giờ nó cho mở nắp, để nó gọi là vì lý do vệ sinh phải đẩy nắp rồi, thì nó đưa đám ma những thằng nào mà đột tử đó, chưa chắc là trong cái quan tài nó đã có cái xác cái thằng đó. Thành ra là chúng ta thấy rằng nhưng mà lần này thì tôi gọi nó loạn to là bởi vì nó thanh toán nhau không còn bằng những cái dấu gì có thể giấu giếm được nữa, mà bằng cả súng ống ở yên bãi nó bắn nhau công khai, nó thanh toán nhau. Thành ra tôi gọi là loạn to. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta đã bình luận về cái chuyện mà nó thanh toán cái tên Trịnh Xuân Thanh, và khởi đầu cái đợt loạn cung đình mới này. Và bây giờ tập tuần này là cái hậu của cái chiến dịch tuần trước như thế nào. Thì hiện bây giờ dư luận ở trong nước có một nguồn dư luận thì cho rằng thì nó bày ra cái chuyện mà đã rồi diệt rồi đã hổ này để nó làm thỏa lấp dư luận, chú ý đến cái chuyện này, quên đi cái chuyện mà Formosa nó môi trường chết và hàng là cả một cái môi trường biển của Việt Nam ở miền Trung bị nó giết mà không biết đến bao giờ mới tẩy rửa được sâu đậm. Tưởng rằng nó đưa ra cái vụ Trịnh Xuân Thanh nó bắt một con rùa chép này, nó tạo ra dư luận xôn xao để đem cái sự chú ý đến chỗ khác, nhưng mà theo tôi thì không phải như thế. Cho nên tôi đã đặt cái tựa đề là nó loạn trò thật chứ không phải là nó bày ra cái trò này để đánh lạc hướng dư luận này khác. Và chúng ta đã biết là trong cái đợt mà nó thanh toán cái Trịnh Xuân Thanh này, nó để sống cái Trịnh Xuân Thanh này, bởi vì bây giờ Trịnh Xuân Thanh nó bày ra cái màn kịch rằng thì nó đã trốn được tra thoát ra nước ngoài, mà nó trốn ở đâu và nó đang sống như thế nào thì ngoài những cái thông tin mà chính nó tiết lộ ra để tạo cái dư luận về hướng đó thì chưa có dấu hiệu rằng nó có thật sự đã trốn ra nước ngoài hay không. Có khi nó ở trong nước, và nếu nó còn ở trong nước mà nó bày ra cái trò này thì cái mầm mống loạn to này nó sẽ còn loạn to hơn nữa. Và nếu mà nó chỉ trốn ra nước ngoài thì vấn đề là có đi bắt được nó hay không, mà bắt được nó rồi thì cái sau hậu quả của nó đi sau thì là cái chuyện mà chúng ta chưa có thể đoán trước được và cũng chưa thể mà quả quyết được. Vì thế cho nên trong cái tuần này, thời sự tuần này, tôi tham khảo mười mấy cái nguồn tin về dư luận trong nước để đúc kết thành một cái bản bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Trước hết thì tôi để ý đến ông cái của bà Phạm Thị Hoài, là một người là đã ra hải ngoại rồi, thì bà viết cái bài tựa đề là vòng ma trận đỏ, tức là bà cũng nói chuyện rằng thì cái cuộc đấu đá nội bộ của mafia đỏ là cái chuyện đấu đá thường xuyên, không bỏ làm trò cười cho thiên hạ. Và bà cũng tham gia và bà nhắc lại những cái chuyện nó đấu đá theo những cái đợt trước, không phải là cái đợt này, đợt từ Dương Chí Dũng rồi vân vân từ trước. Và bà kết luận rằng thì chúng ta đừng nhớ đến, để ý đến cái chuyện mà nó loạn cung đình, mà là quên đi rằng thì cái tội bắn nước cầu sinh của nó, và cái phải để ý rằng thì là cái tính chính đáng cầm quyền của nó đã bị lật đổ rồi, và cái vấn đề của chúng ta là bao giờ thì cái chế độ của nó sụp đổ mà thôi. Đấy là bà Phan Thị Hoài. Còn đến ông Bùi Tín thì ông ấy viết bài cho đài tiếng nói Hoa Kỳ, có thể là đổi cột ú tim. Cái trò này là trò đổi cột, trò đổi cột là cái trò mà nó trao đổi vị trí, nó lật đổ nhau về vị trí lãnh đạo trong Đảng Cộng sản ở đại hội 12 đó. Bây giờ đến trò ú tim, cậu cho nghe cái chuyện mà Trịnh Xuân Thanh trốn đi là một trò ú tim. Và tôi cũng để ý đến cái bài thứ ba của đài tiếng nói Hoa Kỳ, đặt vấn đề là cái cuộc đấu đá này là cuộc đấu đá của bọn của nhóm lợi ích bán nước hại dân đấu đá với nhau. Và tôi để ý đến cái bài mới của người buôn gió, là cái người mà đã giúp cho Trịnh Xuân Thanh đưa ra cái những thông tin chứng tỏ rằng nó đã trốn thoát ra nước ngoài rồi, và nó nắm trong tay những cái tài liệu chết người cho phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng. Và người buôn gió viết bài là hậu Trịnh Xuân Thanh, và cho chúng ta một số thông tin là sau khi Trịnh Xuân Thanh sống chạy thoát thì sao. Rồi một bài nữa tôi dùng để tham khảo là bài những cái là cái thông tin nói về cái sau khi để sống Trịnh Xuân Thanh thì có lẽ Nguyễn Phú Trọng nó đã thấy rằng cái mắt xích sơ hở của nó là bên phía Bộ Công an, bọn đồng bọn công an của Trịnh Xuân Thanh đã tạo điều kiện, tạo cơ hội và để mở hé những cái kẽ hở để cho Trịnh Xuân Thanh trốn thoát. Cho nên Nguyễn Phú Trọng nhảy vào, thay vì là tổng bí thư đảng ở trên cao thì nhảy vào tham gia vào đảng ủy công an. Đấy là cái tin mà mới nhất về cái chuyện biến chuyển loạn cung đình này. Và ngay sau khi cái thông tin đảng ủy công an là đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhảy vào trực tiếp chĩa vào cái đảng ủy công an thì nhóm thông luận và ông Barbara Bùi Quang Phương thì phân tích cái chuyện này thì nói là thì thằng Trịnh Xuân Thanh dù sao nó là tham nhũng, nó trốn thoát, nó có thể trốn thoát được tay của Nguyễn Phú Trọng chứ nó không trốn thoát được cái bản án mà toàn dân dành cho nó. Và cái bài này chứng tỏ rằng thì ông Bùi Văn Công viết cái bài trời này có cần hoảng hốt khi Nguyễn Phú Trọng nắm quyền nữa mà. Tôi không hiểu là ông nói là ai hoảng hốt, chứ còn người Việt quốc gia chúng ta chỉ thấy rằng nó loạn cung đình càng to thì càng tốt cho mình, chứ ai mà hoảng hốt. Mà không biết là ông Bùi Quang Vương ông đứng vào phe nào mà ông nói như dư luận hoảng hốt. Nhưng mà để lát nữa thì khi đi vào chi tiết tôi sẽ bình luận về cái chuyện này. Kế đó là tôi tham khảo bài của Vũ Đông Hà trong Dân Làm Báo, có tựa đề là chui vào đảng ủy công an trung ương đảng, Nguyễn Phú Trọng tìm cách nắm đầu Bộ Công an. Thì Vũ Đông Hà cũng cho chúng ta những cái thông tin cho chứng tỏ rằng tại sao Nguyễn Phú Trọng nó phải nắm Bộ Công an. Một cái tài liệu tham khảo nữa của tôi là bài của Cát Linh ở trên đài Á Châu Tự Do, có tựa đề là tham gia đảng ủy công an, thế cờ vây của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi không biết đánh cờ vây, thầy tôi không nghe hiểu, nhưng mà đại khái là coi như là một nước cờ của phe Nguyễn Phú Trọng đánh cái về phe mà người ta vẫn gọi là phe thân Mỹ của Nguyễn Tân Dũng. Một bài nữa tôi tham khảo là bài của Khánh An, của viết blog trên viết trên đài thông tin ở trên đài về tiếng nói Hoa Kỳ, có tựa đề là vì sao tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào đảng ủy công an trung ương. Một cái tài liệu tham khảo nữa của tôi là bài trên blog có tựa đề là cơ trời dâu bể và sự thịnh suy của thủ tướng Phú Phúc. Và những bài này thì cho chúng ta một số thông tin là rắc rối chi tiết, nhưng mà tôi xin nhắc lại rằng những cái thông tin mà tôi tham khảo này nó nghịch ngược nhau, cái này thì nói thế này, cái kia nói khác. Tôi chỉ tham khảo để cho rộng được dư luận thôi, chứ không phải là tôi coi đây là những cái thông tin xác thực mà đã có thể kiểm chứng rồi. Và thứ ba là sự thịnh suy của Thủ tướng Phúc cũng cho ra cho ta một số thông tin về cái loạn cung đình, nó ảnh hưởng ra tên Nguyễn Xuân Phúc này nó chạy quanh ở trong cái loạn cung đình này như thế nào. Một tài liệu tham khảo nữa là bài Châm Lọc, mà cái thông tin là Châm Lọc loan báo rằng Nguyễn Công Dũng âm thầm trở lại sân khấu. Thông tin này dựa trên cái sự việc là ở Sài Gòn có một cái lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm tướng Tô Lâm. Tướng Tô Lâm hiện nay là Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Đảng ủy của Đảng Bộ Công an, và bây giờ lại đi sang làm bổ nhiệm Tô Lâm sang cái chức vụ khác, thì không hiểu là Tô Lâm còn là Bí thư Đảng ủy của Công an hay không. Và một cái tin nữa là cho thấy biết rằng thì Nguyễn Tấn Dũng bỗng xuất hiện làm giảng viên cái lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hai cái thông tin này được lên báo với ý nghĩa rằng thì Nguyễn Tấn Dũng đã âm thầm trở lại sân khấu. Và ngay khi cái thông tin này được loan ra thì nền thông tin tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản đã ra lệnh là lấy những cái thùng gỡ mà xuống cất dấu đi, chứng tỏ rằng cái sự tái xuất hiện của Nguyễn Tấn Dũng có một ý nghĩa gì đó trong cái loạn to của cung đình Việt Nam Cộng sản, cho nên nó phải ém nhẹm cái thông tin này. Một cái tài liệu tham khảo nữa của tôi là của Ngọc Ân, lúc họ viết cho Dân Làm Báo, đặt tên cho rằng cái loạn cung đình là loạn giữa hai phe, phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Và mà phe Nguyễn Phú Trọng thì được Ngọc Ân đặt tên là đả rồi diệt hổ, tức là đả Trịnh Xuân Thanh, nhưng mà để đi dọn đường đi tới cái diệt hổ là Nguyễn Tấn Dũng. Và ngược lại thì Ngọc Ân mô tả cái phe Nguyễn Tấn Dũng đó đối phó lại sau khi Trịnh Xuân Thanh sống sót và Nguyễn Tấn Dũng tái xuất hiện và Đinh La Thăng cũng là trở thành mục tiêu đấu tranh, thì cái phe này Ngọc Ân nói rằng phe chống lại Nguyễn Phú Trọng. Và vì Nguyễn Phú Trọng thì được Ngọc Ân coi là con hổ của phe Nguyễn Tấn Dũng, đặt tên là đã hổ diệt rồi. Cái tài liệu cũng rất là ngộ. Và một cái tài liệu tham khảo nữa là của đài BBC, và đài BBC căn cứ vào những nguồn thông tin về đảng ở trong nước là đặt vấn đề rằng Thủ tướng Việt Nam đính chánh là thông tin ở trong nước về đảng sau khi bị bình luận là cái sự xuất hiện tái xuất hiện của Nguyễn Tấn Dũng, thì nó vội vàng nó ra một cái luồng thông tin nó đính chánh là ông không có làm giảng viên của cái trường đảng gì đâu, ông chỉ là chia sẻ kinh nghiệm. Và bài vở về cái vụ này nguồn thông tin về đảng ở trong nước bị gỡ cho nghe. Đấy là một cái tài liệu tham khảo nữa của tôi của trên Dân Làm Báo là bài của Nguyễn Trọng Dân, có tựa đề là liệu Trần Đại Quang bây giờ đặt vấn đề là cái ngôn mơ Trần Đại Quang không phải là phe Nguyễn Phú Trọng đâu nhá, là Trần Đại Quang có dám đánh giải phủ đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không, lại cho chúng ta một số thông tin về cái loạn to cung đình của Việt Nam Cộng sản. Rồi một cái nguồn nữa, một tài liệu tham khảo nữa trên blog Bát Sạm thì sẽ chứng tỏ rằng thì quốc dân Việt Nam không thể không bị cái loạn to cung đình, những thông tin rối rắm chiều ngược chiều xuôi phe này phe kia của Việt Nam Cộng sản mà lơ là đi cái mục tiêu đấu tranh chính của quốc dân bây giờ là vấn đề Formosa, là và vấn đề lên án tàu cộng dùng Formosa để thả độc hại cho toàn người phải môi trường, biết cái nguồn mũi nhọn kinh tế của Việt Nam là người ta có hai mũi nhọn, là mũi nhọn hải sản và mũi nhọn nông sản. Bây giờ nó diệt cái và cái nguồn thi va sản cho chúng ta biết rằng dân Quỳnh Lưu tiếp tục đấu tranh hỏi tội hôm mà sẽ phòng một xã, thì chứng tỏ rằng dân Việt Nam không bị những cái loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản nó làm cho mình lạc mục tiêu, vẫn tiếp tục đấu tranh. Và một cái nguồn tin cuối cùng nữa hỗ trợ cho cái tin và ngư dân Quỳnh Lưu khởi kiện Formosa là cái nguồn tin đăng trên Lòng Dân Làm Báo, nói rằng tận Đức Tổng Giám mục Nguyễn Thái Học của giáo phận Vinh không còn ở trong nước nữa mà đã xuất ngoại đi Âu Châu nói chuyện với các cộng đồng giáo dân ở đầu tiên là ở Đan Mạch và sẽ còn đi nhiều nước nữa, chứng tỏ rằng Công giáo đã phất cờ tiên phong trong cái việc đợt mà mở màn cho cái đợt đấu tranh mới có thể đưa đến cái sự sụp đổ Việt Nam Cộng sản. Và Đức Tổng Giám mục Nguyễn Thái Học không còn ở trong nước nữa mà đi quốc tế vận, và khi tạo một cái tình hình quốc tế mạnh mẽ hơn thì cái ngày tàn của bọn Việt Nam Cộng sản nó sẽ đến. Đấy là cái giới thiệu của cái bài này về những nguồn tin tham khảo của tôi trong cái bài này. Và đây là tôi sẽ đi vào sâu vào, vì không phải đi sâu mà tôi lướt điểm qua những cái mạch thông tin vừa rồi để đi vào chi tiết để cung cấp cho các chiến hữu và anh chị em những cái thông tin, dù nó có thể nó ngược chiều nhau, thuộc phe này hết thuộc phe kia chúng ta không cần biết, chúng ta chỉ biết rằng càng thông tin ngược chiều và dối rắm thì càng chứng tỏ rằng cung đình Việt Nam Cộng sản nó loạn to như thế nào. Bây giờ là cái bài của Phạm Thị Hoài về phát là vòng trận vòng ma trận đỏ, thì đại khái Phạm Thị Hoài cho rằng cái cuộc Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Phú Trọng tranh chấp nhau là Trịnh Nguyễn phân tranh, và bà coi rằng cái chuyện cờ này thì coi là giải trí thôi, nhưng mà dù sao nó cũng bộc lộ là những cái cuộc loạn cung đình nó bộc lộ những cái tủ hụt của hệ thống. Và có thể Trịnh Xuân Thanh là quân cờ domino kéo theo sinh mệnh chính trị của một số nhân vật thượng tầng quyền lực và làm cho Thành Lũy và Ba Đình dung chuyển và có thể đưa đến những cái hệ quả lớn hơn nữa. Và Phạm Thị Hoài cũng nhắc nhở rằng thì chúng nó đi đêm đâm đình đấu đá đỡ đít đánh đi đạp đổ nhau thì làm việc của chúng ta chỉ cười chơi thôi, tôi cũng đồng ý như vậy. Và Phạm Thị Hoài đi vào chi tiết nhắc lại những cái vụ là Dương Chí Dũng năm xưa, rồi đại án Nguyễn Đức Kiên, rồi đại án Huyền Như, đại án Vi Phong, rồi đại án gì đó, đại án Đắc Nông, rồi đại án Agribank xe xấu, rồi đại án Phạm Công Danh này kia vân vân. Thì Phạm Thị Hoài cho rằng tiếng ngoan dậy đất Việt, chỉ có điều chúng ta không còn hoảng hốt ngẩn ngơ. Hệ thống ấy đẻ ra nền tư pháp ấy và những quan oan ấy đều đã thủ lợi không tài nào tả xiết từ chính hệ thống ấy. Bồi dưỡng ông Trịnh quan oan là Trịnh Xuân Thanh thành hạt giống chống hệ thống theo tôi là chuyện nhỏ nhéo. Chúng ta không có bồi dưỡng nó thành hạt giống, nhưng mà chúng ta không có lên án nó, chỉ là khuyến khích nó vỗ tay reo hò bả giỏi quá, giỏi quá, làm tới đi để cho đảng cho chúng nó loạn cung đình mạnh hơn, chứ chúng ta không có bồi dưỡng để hạt giống trong nó là cái hạt giống đỏ sao bồi dưỡng được. Vâng, thì đó, thì đấy là quan điểm của Trịnh Xuân Thanh, à của Phạm Thị Hoài, xin lỗi. Rồi bây giờ Phạm Thị Hoài cũng loan báo rằng thì là có triệu chứng rằng nó sẽ sờ đến Đinh La Thăng, và nó cũng cho biết rằng Nguyễn Thị Kim Ngân cho phát biểu rằng thì là ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong danh sách cán bộ luân chuyển, còn đường từ Bộ Công Thương đến Hậu Giang của ông Thanh được lót bằng quyết định chuyên chuyển công tác luân chuyển. Tóm lại là cái chị này chỉ càng biện và chỉ càng chứng tỏ rằng cái lỗi hệ thống của đảng nhà chị ấy nó đã đến cái นี่ยที่เราเราไม่เห็นชื่นคิ้วเฉียวเลยแล้วอยากจะเลื่อนกว่าในที่บ่ายของหมู่ชิ้นที่ได้ขายองค์น้อยอย่างที่เราเช่าคิดจะ đổi cột thế là đổi mà đổi đổi vai ở trên đại hội 12 bây giờ đến cháu chim giữa triều đình là với giữa triều đình với Trịnh Xuân Thanh đó, đó. Và ông Bùi Tiến ông nghĩ rằng này ông nhắc lại rằng thì Trịnh Xuân Thanh vừa trúng cử đại biểu quốc hội phó chủ tịch quốc gia nguyên giám đốc một công ty đó, đó vừa nằm trong danh sách bị điều tra truy tố bỗng biến mất không tránh mặt trời và ông coi là cái biến mất không tránh mặt trời là chơi trò ú chim và cho rằng thì anh tổng bí thư Trọng bị trêu ngươi. Và ông Bùi Tiến cũng nhắc đến anh người buôn gió tức là Bùi Thanh Hiếu lang bạt kỳ hồ mấy năm nay thì là có dính với một chuyện này đại khái, nhưng mà tóm lại rằng thì ông Bùi Tiến ông ấy đánh giá rằng vụ Trịnh Xuân Thanh còn cho biết nhiều chuyện cung đình về quản lý các đại công ty, dự án kinh tế mấu chốt, các phe nhóm lợi ích kình chống nhau. Rồi chúng ta sẽ thấy mối quan hệ cụ tổng với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng bộ sậu ra sao. Quan hệ giữa cụ tổng với chủ tịch nhất nguyên là bộ trưởng công an chẳng mặn mà chút nào. Cuộc đấu đá sống mái của cụ tổng với nguyên bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng và cậu con trai tại công ty Sabeco cùng với con ông Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Hùng Cường tại công ty Halico cũng sẽ cực kỳ phức tạp. À, để cho thấy là ông Bùi Tiến cũng cho ta những chi tiết là cái loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản nó đang loạn to như thế nào. Nhân ông nhắc tới bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng thì cho xin ghi chú thêm rằng bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng đã đại diện cho chế độ Việt Nam Cộng sản đi ký vào cái hiệp ước TPP. Và bây giờ cái hiệp ước TPP đang bị Quốc hội Mỹ không chuẩn phê. Và hai ứng cử viên Mỹ, Tổng thống Mỹ đều không tán thành TPP, trong khi ông Obama thì ông Tổng thống đương nhiệm vẫn còn tiếp tục thuyết phục Quốc hội Mỹ tham gia TPP. Và vì thế cho nên bọn Việt Nam Cộng sản nó đã thấy con đường đi ăn cà rốt của Mỹ bị bế tắc rồi, cho nên nó phải quay về giúp quần ách bố tàu của nó như cũ. Đó là tôi cho rằng đó là lý do mà tên Nguyễn Phú Trọng nó đang cái việc tên Nguyễn Phú Trọng nó đang làm để chứng tỏ rằng nó không có đi nó tiêu diệt cái phe Tân Mỹ để cho yên lòng bố tàu. Vâng, bây giờ đến tài liệu tham khảo tiếp. Cái kế tiếp là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là báo Việt Nam nhận diện nhóm lợi ích bán dân thể nhất, tức là Tiếng Nói Hoa Kỳ để ý rằng báo chí lề đảng của Việt Nam đặt cái việc mà đã rồi diệt hổ cũng rất trọng vào cái chủ trương đánh nhóm lợi ích bán dân thể nhất là báo lề đảng lề phải, là nhân danh đã tạo cái chính nghĩa cho cái việc mà Nguyễn Phú Trọng đi đánh với bọn Trịnh Xuân Thanh và chóp bu của nó là bọn nhóm lợi bám nước hải dân. Đây là tài liệu đăng ở trên báo Giáo dục Việt Nam thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng đó. Còn viết thêm rằng bán nước hải dân không chỉ thể hiện là thành là hành động cấu kết tiếp tay cho các thế lực ngoại bang nhằm mưu lợi cho các tờ bản thân dòng tộc phe nhóm gây thiệt hại tới chủ quyền quốc gia lợi dân tộc, mà còn là việc đem tiền thuế của dân mua đồ phế thải ở đấy, tức là cái tội này tội của Nguyễn Tấn Dũng. Và nó chèm cái câu là tiếp tay cho thế lực ngoại bang, tức là nó đẩy chống tàu để mua, tức là gì, nên mượn cớ là đánh nhóm lợi ích bán nước hải dân, mà bán nước này nó phe tàu nó lên án cái phe mà Nguyễn Tấn Dũng là đi theo Mỹ, tức là bán nước hải dân. Đây chứng tỏ rằng ở trong nước bây giờ nó đánh nhau như thế này, thằng nhỏ chụp mũ thằng kia bằng những cái việc mà nó đang làm. Và VOA cũng đặt vấn đề là cũng nói đến bài của Đoan Trang nói với VOA về nghĩa rằng dù bài báo dùng từ rất mạnh nó vẫn nằm trong khuôn khổ của lề phải của báo chí. Đúng, tôi đồng ý với bài Đoan Trang này. Tóm lại là nên nó lại phải, bây giờ nó đang trong cái chiều hướng nó tung tin ra như thế để nó tạo cái chính nghĩa, cái lẽ phải cho cái bè phường Vũ Trọng mà đi đánh phe Nguyễn Tân Dũng. Bây giờ đến tài liệu của người Buôn Gió, người Buôn Gió là người đã tiếp tay với Trịnh Xuân Thanh để tạo ra cái hình ảnh là Trịnh Xuân Thanh đã trốn thoát ra nước ngoài rồi, và Trịnh Xuân Thanh đang nắm trong cái tài liệu chết người có hại cho Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Thì đây là bài mới nhất của người Buôn Gió. Thì người Buôn Gió vạch ra rằng thì trong cái chiến dịch này thì mục đích của Nguyễn Phú Trọng bây giờ ngày càng rõ ràng hơn, đó là hướng đến ba mục tiêu: Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng và Nguyễn Tân Dũng. Và gợi ý rằng hãy nhìn rộng hơn một chút, có thể thấy từ khi đại hội đảng 12 hoàn tất với quyền lực nằm trọn về tay các Nguyễn Phú Trọng, những ý kiến hay những luồng tư tưởng phản đối Trung Quốc ngày một yếu đi, trái lại sự tẩy chay và thoá mạ Hoa Kỳ lại tăng lên. Cái này thì đúng. Và bộ đàn em mới của Trọng là Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng thay nhau đến thăm Trung Quốc trong thời gian rất gần nhau. Phía Trung Quốc nó đón tiếp nồng hậu như đón như con hoang quay đầu trở lại. Đó, ta thấy rằng thì trên diễn đàn FTTN thì ký giả Tường Thắng đã đặt một vấn đề là đứa con hoang đã trở, hoang đàn đã trở về nhà. Chúng ta nhớ rằng khi mà bọn Việt Nam Cộng sản nó đi một bước về phía Mỹ thì lập tức báo chí bên tàu nó cảnh cáo rằng đứa con hoang mau trở về nhà. Và sau cái cảnh cáo mà nó chưa thấy nhúc nhích gì cả thì nó bập tay cho một cái tàu ở Formosa mà cho hai cái tàu bay rớt, rồi bập tay cái vụ Yên Bái nữa, thì chứng tỏ rằng thì sau cái trận, trong cái trận này thì bọn chóp bu Việt Nam Cộng sản đã sang lại tàu rất là kỹ. Đấy là cái ý của người Buôn Gió muốn nói như thế. Nguyễn Tân Dũng, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng có thái độ không tựa, không hướng về Trung Quốc nhiều như nhóm Trọng. Đã thế nhóm này còn bày tỏ ý định muốn quan hệ sâu và rộng thêm nữa với Hoa Kỳ. Nguyễn Tân Dũng và Vũ Huy Hoàng đã đặt nhiều sức lực để thiết lập Việt Nam tham gia đó. TPP, gần như 90% con đường Việt Nam đi đến TPP đã được hoàn tất. Trước khi từ ra từ nhiệm kỳ, Nguyễn Tân Dũng đã dành phần lớn thời gian trong buổi họp để nói về hiệp định này do Vũ Huy Hoàng đại diện Việt Nam ký kết. Cảm ơn ông người Buôn Gió nhắc lại cái vai trò của Vũ Huy Hoàng. Và tiếp theo thì sau khi sự biến mất của Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Phú Trọng nhận thấy tình hình bất lợi cho uy tín của mình. Điều đó sẽ khiến công cuộc thanh trừng Đinh La Thăng ảnh hưởng nếu kéo dài. Trọng đã cho báo chí bồi bút tung những bài ám chỉ những sai phạm của Thăng và đồng thời cho bắt khẩn cấp một nhóm đàn em của Thăng trong cuộc nhóm dầu khí mà trước kia Thăng phụ trách. Đó. Bắt thì lát nữa là tài liệu khác sẽ cho chúng ta biết rằng đã bắt như thế nào. Nếu Đinh La Thăng thụ động đối phó tủn mủn với những cuộc tấn công của Trọng, kết thúc của Thăng bi thảm là điều gì sẽ chết. Thăng cần phải buộc Nguyễn Tân Dũng ra mặt giúp đỡ, và về cái thông tin lúc nãy chúng ta dùng để tham khảo, có Nguyễn Tân Dũng đã ra mặt rồi. Việc dẫn độ Thăng từ nước ngoài trở về không hề dễ dàng, thậm chí là không tưởng. Nhưng cứ đặt trường hợp dẫn độ được Thăng về thì thời gian thủ tục tranh luận với nước sở tại phải mất đến hàng năm. Trọng không có thời gian để trả lại điều này, trong khi cuộc tấn công Thăng đòi hỏi phải gấp gáp từng ngày, đúng không? Trường hợp nhóm Thăng Dũng Hoàng quyết định chiến đấu chống lại Trọng, cái này thì chưa biết được có hay không, nhưng mà chúng ta cứ để ý xem có hay không. Có thể kịch bản sẽ khác gì, sẽ hòa hoãn thỏa hiệp để giữ vững ổn định cho đảng, đúng không? Chúng nó đánh nhau mà làm vỡ đảng thì nó lại ôm lấy nhau. Đấy là cái điều mà tôi đã nói đưa ra từ trước, và người Buôn Gió cũng lại nói thế. Một tổng bí thư Trọng khác ôn hòa được nhiều bên chấp nhận sẽ lên thay thế Trọng. À, tổng bí thư khác là ai? Bây giờ thông tin ngược chiều, xuôi ngược ở trong nước, chúng ta thấy rằng hai ứng tuyển là Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang đang nhằm nhè cái chức tổng bí thư này. vị trí tổng vị tổng bí thư mới này không nghiêng về Trung Quốc hay Hoa Kỳ, ở thế trung dung ông ta điều khiển Đảng Cộng sản tiếp tục đi tiếp vài năm nữa đến Đại hội 13. Cho đến nay thì để à đúng rồi đây này, cho đến nay thì ứng cử viên cho chức tổng bí thư là các ông Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh Thế Huynh. Hai ông Phúc và Huynh đều bộc lộ sự thân đầu rõ rệt. Còn Trần Đại Quang dường như đứng xa cuộc thanh trừng của Trọng Lũ cũng như những mối quan hệ đậm đà với Trung Quốc. Bước Phú Trọng cũng răng lưới cản đường Quang khi ra quyết định à đây, cái này cũng là bị tiêu chí gì đó mới. Nó cản đường bằng cách là nó khui lại cái khai lậu tuổi của Trần Đại Quang đó. Quyết định tính tuổi của cán bộ theo lý lịch hồ sơ đảng. Bởi vì thế những người cần hành động gấp bây giờ không chỉ là Trọng và Thăng, Dũng và Hoàng, mà còn có thêm cả Trần Đại Quang. Ông Quang muốn có sức mạnh để can thiệp vào chính trường lúc này lại cần đến Tô Lâm và bộ máy công an. Những khúc mắc giữa ông Quang và Tô Lâm đã được khuấy sâu thêm bởi bàn tay Trọng. Cuộc thương thảo giữa Quang và Tô Lâm sẽ quyết định cục diện chính trường Việt Nam hiện nay ổn định hay rối bời. Đấy là một cái đánh giá để chúng ta để ý cho sau này cái chuyện gì nó xảy ra. Những tiếng súng ở tỉnh ủy Yên Bái xa với Hà Nội về khoảng cách không gian, nhưng từ tỉnh ủy lên đến Bộ Chính trị không xa nhau nhiều như thế. Không có gì đảm bảo rằng những tiếng súng như vậy không diễn ra trong Bộ Chính trị Việt Nam ở thời gian gần đây. Chúng ta cần xem. Tôi nghĩ nó càng loạn to thì càng có lợi cho chính nghĩa quốc gia. Và trong cái tình trạng nguy cấp như thế thì chúng ta không lấy gì làm lạ là Nguyễn Phú Trọng nó trực tiếp nó nhảy vào Bộ Công an nhân danh là tổng bí thư đảng. Và cái chuyện này nó nhằm mục đích gì chúng ta chưa cần biết. Chúng ta chỉ biết rằng lỗi hệ thống của nó đến cái mức mà tổng bí thư đảng không kiểm soát được cái Bộ Công an mà phải nhảy vào trực tiếp. Chứ hồi ở nhà mà nó làm một đằng, nó báo cáo một nẻo thì cũng chết thôi. Cho nên anh phải xuống cấp để nhảy vào như thế này, chứng tỏ rằng anh ở trong tình trạng khá nguy ngập. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Ông Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy Bộ Công an Việt Nam. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lại tham gia cơ quan Đảng ủy đầy quyền lực của Bộ Công an. Tin này được báo chí Việt Nam đưa ra vào hôm nay sau một buổi lễ tại Hà Nội. Trong buổi lễ này, Bộ Chính trị công bố danh sách 16 người đứng đầu cơ quan đảng của Bộ Công an. Trong số này có ông Nguyễn Phú Trọng cùng hai lãnh đạo cao cấp là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong bài diễn văn đọc ở buổi lễ của Nguyễn Phú Trọng cho biết là cơ quan lãnh đạo đảng của Bộ Công an bao gồm các thành viên được Bộ Chính trị chỉ định, chứ không phải được đảng viên của ngành công an bầu lên. Đó là anh tô đậm cái nét tập trung và anh làm mờ nhạt cái nét dân chủ của đảng anh rồi. Khi mà đảng Cộng sản, bất cứ đảng Cộng sản cầm quyền nào mà theo cái chế độ công an trị mà anh đã phải ở trên nhảy xuống ở dưới là chống lại chủ nghĩa cát cứ, thì chứng tỏ rằng lỗi hệ thống nó đã nặng đến cái độ mà khó bề cứu chữa. Bây giờ xét ra cái thông tin này thì có một cái thông tin ngoài luồng rất là ngộ, là thông tin của Bùi Quang Vương mà được Dân Làm Báo đăng lên. Bất chợt đề là có cần hoảng hốt khi Nguyễn Phú Trọng nắm quyền công an. Và Bùi Quang Vương rất là lạ rằng thì tự nhiên ông Bùi Quang Vương đã đặt vấn đề là có cần hoảng hốt. Ai hoảng hốt? Nội bộ Đảng Cộng sản nó hoảng hốt hay là người ngoài hoảng hốt? Mà không phải là không cần phải hoảng hốt. Nếu mà ông gọi những người ở trong đảng nó hoảng hốt thì là ông đang chấn an thì đừng hoảng hốt hay sao đó. Và ông chấn an ai là người ngoài luồng mà không cần phải chấn an nữa. Tôi thấy rằng thì cái bài này của Bùi Quang Vương nó đặt ra cho tôi rất nhiều câu hỏi về cái anh Bùi Quang Vương này. Và anh là chấn an mà người bình tĩnh một chút sẽ thấy đây là phản ứng trực tiếp đối phó chuyện chạy trốn của chị Hân Thanh. Và anh sau khi anh nói là chuyện này chuyện nhỏ mà việc gì phải hoảng hốt, rồi anh cắt nghĩa rằng cái đây thằng chị Hân Thanh là thằng nào, thằng ăn hại đái nát mà nó hại dân hại nước thì thằng Nguyễn Phú Trọng lên đến bắt thì là đáng đời rồi, việc gì mà phải hoảng hốt. Đặt vấn đề là anh Bùi Quang Vương này là ai mà anh lại có cái lập luận quái đản như thế này. và anh Tân nói tiếp rằng thì sớm muộn gì nữa anh cũng bị bắt thôi mà. Anh không phải thuộc phe Nguyễn Phú Trọng mà sao anh biết rằng sớm muộn gì nó cũng phải bị bắt. Và anh nói tiếp rằng ông Trọng trước hết không nằm trong nhóm những kẻ có phần ăn chia cái thất thoát 3.300 tỷ đồng. À thế. Và anh nêu ra rằng ông Đinh Thế Huynh thợ cạo giấy chuyên nghề lý luận, ông Tô Lâm nguyên thứ trưởng công an phụ trách an ninh đối ngoại, Trần Quốc Vượng nguyên viện trưởng viện kiểm sát tối cao, Trương Hòa Bình chánh án tòa án tối cao, Ngô Tư Lịch tướng mà làm bí thư, vân vân, toàn những nhân vật chức rất cao nhưng không có phần chia trên chiếc bánh ăn cắp, mà chỉ tử tế thì có chút ít quảng cáo. Mắc mớ dây phải nói là thì là anh này không đắt tiền, trong khi những tài liệu mà tôi tham khảo sắp tới này, mà cái cản chứng hành giá 300 khi đại hội 12 anh Trương Hòa Bình anh đoạt Ngô Xuân Lịch này mấy ngày đã bị khui rất nhiều rồi. Tôi thấy là lạ là cái anh Bùi Quang Vân này là ai. Và anh cho biết rằng ông Thăng à bây giờ đây sao nói đến là khui báo trước, anh không phải khoe Nguyễn Phú Trọng thật, anh báo trước sẽ khui cho Đinh La Thăng mà Nguyễn Tấn Dũng. Ông Thăng là cấp trên trực tiếp của Trịnh Xuân Thanh và Bùi Đức Hòa đấy, bắt Bùi Đức Hòa rồi. Và Bùi Quang Vương cho rằng thì ông Thăng là trong khi thời kiệt còn quyền thì đã sơ hở là gì, bao che cho Bùi Đức Hòa như thế nào. Và anh Bùi Quang Vương này cũng báo rộng là anh Nguyễn Phú Trọng sẽ sờ đến như ngày này. À, có thể dễ dàng đoán nhận ra Đinh La Thăng là giải pháp thỏa thuận giữa Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng trả giá cho việc chấp nhận rút lui của ông Dũng trước đại hội 12. À, khi gặp ông đoán nhận này, tôi thấy là cái đoán nhận này cũng có vẻ có gần sự thật, là về tên xe của Đinh La Thăng. Mà tại sao là đại hội 12 lại được và phe Nguyễn Phú Trọng cho làm, có thể là trả giá cho việc chấp nhận rút lui của ông Dũng, cái đoán này có giá trị. Sài Gòn là khát vọng nung nấu của Nguyễn Tấn Dũng, vừa để trả hận Lê Thanh Hải, vừa nắm nguồn tất đất tất vàng, trong đó có kể đến con vịt đẻ trứng vàng trong tay Lê Thanh Hải là tập đoàn gốc Hoa Vạn Thịnh Phát. Ông Thăng làm ầm ĩ báo chí chảm tướng chỉ là để ra oai, phát tín hiệu dụ hàng đối với Vạn Thịnh Phát. Sự kiện ngũ khang khu ngã tư Nguyễn Huệ vào tay Vạn Thịnh Phát rồi, báo hiệu kết thúc cuộc mặt cả và Vạn Thịnh Phát đã đầu quân cho ông Dũng và ông Thăng. Dù sao thì cũng cảm ơn những Bùi Quang Vân cho chúng ta những cái thông tin này mà ít người biết. Giờ ông Bùi Quang Vân cũng nhắc đến cái vụ Yên Bái, việc khởi phát tiếng súng tấn công ở Yên Bái cùng một lúc với việc ban hành văn bản số 13 TW thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên đó. Theo ông Thứ Trọng luôn luôn nó nắm cái tẩy Trần Đại Quang này khai là lậu tuổi để ngả lại Bộ Chính trị về văn bản số 13 thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên có thể là một sai lầm nữa của ông Trọng. À, thế là đang làm cái đó thì là đẩy anh Trần Đại Quang chống với Trọng, đấy là cũng là một cái thông tin mà ông Bùi Quang Vân nhắc nhở cho chúng ta. Ông không thể cùng lúc cáng đáng cả ông Dũng lẫn ông Quang. Đây là có thể là sự nôn nóng quá sức của ông Đinh Thế Huynh, vì có thể thời hạn giữa nhiệm kỳ đã đến quá gần, buộc phải vừa bắn vừa dọn ngay. Ông Bùi Quang Vân này ông trong nội bộ đi ra thì ông cũng biết nhiều cái chi tiết mà ít người biết. Nhưng nếu vì bị ép quá, ông Quang sẽ quay lại với ông Dũng. Cái này là very possible. Thế là có thể xảy ra. Nếu phải đánh trận như vậy, ông Trạm và ông Huy tất thất bại, chế độ sẽ sụp đổ. Ông Dũng chỉ có tiền và đội ngũ, những tên ăn cắp sẽ không làm chủ được tình hình. Quân đội sẽ lợi dụng khoảng trống và một chế độ quân phiệt do tập đoàn 319 tài trợ sẽ được thiết lập. Cha con ông Phùng Quang Thanh có thể quay trở lại. Đấy là một cái dự đoán của ông Bùi Quang Vân. Nhưng mà ông cho mình những chi tiết xuôi ngược thì càng nhiều thì càng giúp chúng ta đánh giá cái tình hình này một cách tỉnh táo và một cách lạc quan. Nghiêm trọng nhưng dư luận mãi biết săn tin tỉ đức thanh. Cái tội này có phần do gió gây ra, gió luật được chuyển ra, cho nên là anh này anh chỉ trách anh bóc anh gió rồi. Thì anh gió là đúng, anh gió giúp cho Trịnh Xuân Thanh tạo ra cái nguồn tin rằng nó sẽ trốn ra rồi và nó nắm trong tay rất nhiều tài liệu, không phải có lưu trọng. Thì là anh Bùi Quang Vương này mắc mới thì khèo ra, thì anh gió mới làm gì? Bây giờ về cái vụ mà Tổng Bí thư phải chui vào Đảng ủy Công an, thì Vũ Đông Hà viết cho Dân Làm Báo có tựa đề là chui vào Đảng ủy Công an Trung ương, Nguyễn Phú Trọng tìm cách nắm đầu Bộ Công an. Tức là gì? Việc trốn thoát của con đòi Trịnh Xuân Thanh. Sự kiện này cũng đã phản ánh tình trạng bất lực của hệ thống chính trị và là một thử thách đối với quyền lực của Tổng Bí thư. Vâng, Vũ Đông Hà cũng cho rằng Bộ Công an cố tình sơ sót thì Trịnh Xuân Thanh nó mới trốn khỏi vòng cương trỏ của Phan Nguyễn Phú Trọng. Mãi đến 3 ngày sau khi mà nó trốn thoát rồi thì Bộ Công an không thể tiếp tục án binh cho sự đào sát cán bộ cao cấp, thì Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh của cơ quan cảnh sát điều tra phải ký quyết định truy nã. Việc bỏ trốn của Trịnh Xuân Thanh ảnh hưởng trầm trọng đến chuỗi chiến dịch của Nguyễn Phú Trọng tấn công phe nhóm của Nguyễn Tấn Dũng theo quy trình tấn công từng bước vào đường dây Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Vũ Đức Thuận, Đinh Đa Thăng, Nguyễn Tấn Dũng. À đó, đúng. Và nhân cái dịp này thì Vũ Đông Hà cho chúng ta mô tả cho chúng ta biết cái mạng nhện cho Bộ Công an như thế nào. Trong suốt 10 năm của 2 nhiệm kỳ thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã thâu tóm xây dựng và phát triển quyền lực của ông ta trong Bộ Công an. Bên cạnh việc bổ nhiệm Trần Đại Quang vào chức vụ Bộ trưởng Công an, Bộ Công an vào năm 2001, Nguyễn Tấn Dũng đã thăng chức cho hàng loạt các tướng tá công an, điều động những tướng công an thân tín vào các vị trí lãnh đạo các tổng cục của Bộ Công an. Tuy nhiên, khi Nguyễn Phú Trọng ra lệnh cho Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương ký ban hành văn bản 13CB Trung ương vào ngày 77 tháng 8, đặt vấn đề cán bộ đảng viên khai lại tuổi và quyết định không xem xét tuổi mà đảng viên đã điều chỉnh, nhưng sẽ dựa vào tuổi của đảng viên đã khai trong hồ sơ lý gốc lý lịch đảng viên khi vào đảng. Ai cũng biết Trần Đại Quang đã khai gian năm sinh từ 1950 thành 1956 nhằm trẻ đủ để ngồi lại trong nhiệm kỳ vừa qua. Về phần nhân cái dịp này thì Vũ Đông Hà cho biết rằng vị trí bạn hay thù giữa Trọng và Quang đã được định rõ. Vào năm 2010, Lý Đại Đức tổ lập, tức là sau đại hội 12, Trần Đại Quang trở thành chủ tịch nước và người thay thế ngôi vị Bộ Công an là tổ lập. Vào năm 2010, tổ lập được Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm vào vị trí thứ trưởng Bộ Công an và sau đó dưới quyền chỉ huy của Bộ trưởng Trần Đại Quang. Vào ngày 30 tháng 7, 2016, mới đây, bên cạnh vai trò Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm được giao cho chức vụ tại trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Buổi lễ công bố quyết định này cũng là ngày đoàn tụ của Tô Lâm, Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng. Cảm ơn Vũ Đông Hà cho chúng ta biết cái bộ ba này. Và nhân dịp này thì Vũ Đông Hà cũng nhắc lại cho chúng ta cái góc bu của Bộ Công an như thế nào. Là trong nhiệm kỳ 2015-2016 thì Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gồm 8 người, gồm có Bí thư Đảng ủy là Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Bí thư là Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Và Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gồm có 6 tên: Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an. Đấy là 2010-2015. Bây giờ là đến nhiệm kỳ 2016-2020 thì rút xuống còn có 7 người. Và trong đó thì Bí thư Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Bí thư Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, và Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gồm có Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Bùi Văn Nam và Nguyễn Văn Thành, tức là chỉ còn 7 anh. Và trong 7 anh này thì Vũ Đông Hà nói rằng đây là đầu tiên một tổng bí thư Chu và Đảng ủy Công an Trung ương. Ở nhiệm kỳ trước có 7 người, bây giờ rút xuống 8 người, bây giờ rút xuống còn 7 người. Tức là và tổng bí thư vào chiếm một chỗ. Do đó hai tướng công an trong bộ đài từ phần này phải ra đi. Bên cạnh đàn em cật ruột là Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc chỉ cần thu phục thêm hai thành viên là chiếm đa số. Trong bốn tướng công an, Tô Lâm, Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành, hai kẻ này sẽ là ai? Và Nguyễn Phú Trọng có đạt được mục tiêu khống chế Đảng ủy Công an Trung ương hay không? Kết luận, dựa vào những sự cố Trịnh Xuân Thanh, cuộc đấu đá giữa Nguyễn Phú Trọng và cựu Bộ trưởng Công an, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, rõ ràng là Nguyễn Phú Trọng đang muốn dùng bộ phận này để tìm cách giám sát và nắm đầu Bộ Công an phải ngoan ngoãn trở thành tấm khiên lá chắn và thanh gươm của Tổng Bí Thư trong sự nghiệp đả mũi diệt ruồi truy cùng đuổi tận phe cánh Nguyễn Tân Dũng, Đinh La Thăng và Trần Đại Quang. Đấy là Vũ Đông Hà. Bây giờ phóng viên Đài Á Châu Tự Do Cát Linh đưa cái bản tin này cho Đài Á Châu Tự Do và được Ba Sàm đem về và đặt tựa đề là tham gia Đảng ủy Công an, thế cờ vây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi không biết đánh cờ vây, thầy nhà tôi không biết là thế cờ vây này là cái gì, nhưng mà tôi để ý rằng Cát Linh đưa nêu ra những cái thông tin như thế nào, và Cát Linh đưa đề ý kiến của tiến sĩ Hà Sĩ Phu. Thì ông Hà Sĩ Phu ông ra bây giờ là nó tô đậm cái nét đảng trị, đồng thời cũng là công an trị. Và cho rằng thì như vậy là Nguyễn Phú Trọng quá tham quyền rồi. Một việc làm kiêm quyền ghê gớm của Nguyễn Phú Trọng. Và đảng ủy này là có cả Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng. Và tiến sĩ Hà Sĩ Phu không cho rằng sẽ có sự chồng chéo về quyền lực, vì theo ông tất cả chỉ là một. Thực chất lãnh đạo của Đảng Cộng sản tất cả chỉ là đảng hết, mọi thứ chỉ là bù nhìn. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu cho rằng không thể không nghi ngờ có một sự liên quan. Ông cho rằng việc tham gia bộ phận tối cao của công an là một bước để ông Nguyễn Phú Trọng tham gia trực tiếp vào vụ án là Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Tân Dũng. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hà Sĩ Phu thì những người trong tứ trụ cũng không dễ dàng chịu thua ngay, tưởng rồi. Tức là chắc chắn rằng trong họ sẽ có những đấu tranh với nhau, chứ không dễ dàng ông Trọng có thể dắt mối họ. Những người không còn trong tứ trụ cũng còn lực lượng, và tất nhiên họ kết hợp với tứ trụ, chứ không phải những người đã bị hất ra khỏi bộ chính trị là họ chịu thua hoàn toàn, đúng không? Và bản tin của Đài cũng nhắc lại rằng cho dù báo chí trong nước đã đồng loạt tường thuật lời phát biểu của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, cho rằng sự tham gia của ban lãnh đạo cấp cao và Đảng ủy Trung ương là sẽ là thể hiện sự quan tâm của Đảng. Tức là anh đó chứng tỏ rằng anh Tô Lâm này anh không có phản kháng. Và tiếp theo là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do của ký giả Khánh An ngày 21 tháng 9. Vì sao Tổng Bí thư và Đảng ủy Công an Trung ương là cũng đặt vấn đề vì sao rồi, và cũng lại nhắc lời tiến sĩ Phạm Chí Dũng là anh nội bộ đảng mà bây giờ anh đã ly khai ra khỏi đảng, và anh cho rất nhiều thông tin về nội bộ đảng. Bây giờ cái vụ này anh cho như thế nào? Ông Dũng nói vấn đề đặt ra là Nguyễn Phú Trọng là cấp trên hay cấp dưới cùng Tô Lâm đó. Bây giờ vào đây đi, nó là bí thư đảng ủy anh vào là lãnh đạo đó. Thế chỉ là bình thường. Nếu là vai trò bình thường về mặt đảng ở trong Đảng ủy Công an Trung ương thì ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc sẽ phải đứng ở vị trí dưới ông Tô Lâm. Vậy ông Tô Lâm là gì? Và Phạm Chí Dũng nói tiếp rằng bây giờ đang đặt ra một vấn đề hết sức tế nhị là tại sao ông Trọng lại quyết định tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương? Việc này liệu có liên quan gì đến việc gần đây có nguồn dư luận cho rằng Tổng Bí thư thậm chí chẳng nắm được Đảng ủy Công an Trung ương và chẳng nắm được Bộ Công an mà để cho Trịnh Xuân Thanh đào tẩu một cách ung dung ngon lành như vậy? Và theo quyết định được công bố hôm 21 tháng 9, Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 gồm có 16 người. Ủa, đấy là 7 người, bây giờ là 16, cái cũ và cộng cái mới chắc. Ban Thường vụ Công an Trung ương còn 7 người, thường vụ thì 7, mà Đảng ủy thì là tới 16 người. Hồi nãy cái danh sách vừa nãy là là thường vụ đấy, trong cái đảng ủy lại có thường vụ nữa, bao gồm tam trụ vừa được chỉnh tham gia. Báo Quân đội Nhân dân nói thượng tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức bí thư đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ 2020, nhưng không nói rõ chức vụ của ông Tô Lâm là bảo lưu hay theo quyết định trước đây. Vì vậy ta biết là chưa có điều kiện để kiểm chứng. Bây giờ để nói đến vai trò của Nguyễn Xuân Phúc, thì Dân Làm Báo đăng bài của Sao Băng để cho chúng ta một số thông tin nữa, là loạn cung đình của nó loạn từ trong ra ngoài, từ bên chính phủ sang đến đảng ủy, sang đến quân đội, đến công an như thế nào. Bây giờ và sự truy của Nguyễn Xuân Phúc và chính quyền Việt Nam loạn từ thượng tầng đến hạ tầng, và cuộc khủng hoảng này đang trở nên nghiêm trọng nhất từ trước đến nay khi nó diễn ra một cách khá bài bản từ gốc đến ngọn. Bảy phát chống nổ Yên Bái, cả họ làm quan ở Hà Giang, tận lực vơ vét tài sản ở Thanh Hóa, và như cách Tổng Bí thư Nguyễn Xuân Phúc thường nói, tha hóa đến thế là cùng chứ còn thế nào. Và ta cứ thi than như thế là còn bảo là dân chủ như thế là cùng chứ còn thế nào. Nhưng trong thâm tâm chúng ta thể hiểu đó là sự mất đoàn kết nội bộ đến hồi không thể cứu vãn, khi không còn đứa nào biết sợ thế nào. Hay gọi chúng nó là không còn biết sợ thế nào, nào biết sợ thế nào. Chết trọng tâm của 19 ông bà ủy viên Bộ Chính trị không đứa nào sợ thế nào. Bây giờ chỉ nhìn nhau chờ ngày phát hỏa. Nói theo cách của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, trong mặt khác, chúng ta có thể cùng đi trên con đường lớn, nhưng không thể đi chung trên các con đường nhỏ. Di sản mà Chủ tịch nước để lại là tinh thần kim tiền, vì Mỹ kim và phục vụ cái này thì đúng quá. Đến độ Tống Thị Phóng vỗ đít đứng lên giận hờn nói với Bộ Chính trị, nguyên văn, vì Phóng không có tiền nên Phóng mới bị loại ra. Tóm lại, ai nhiều tiền nhất người đó sẽ làm chủ tịch thế. Nhưng gây go ở chỗ là phân tranh theo cách đó thì hiện giờ không ai hơn ai. Hà Nội đành nhờ thiên triều cân đo ổn định lại cuộc. Voilà. Tập cận bình bảo, không biết có bảo thật hay không, nhắc lại đây là chúng mày phải tự ổn định nội bộ thì thì tao mới biết sẽ ra tay giúp cho thế nào vào đến thế nào chứ. Như ngày trước cùng đoàn kết đánh với Tân Dũng, chứ bây giờ can thiệp thế nào? Không đến hướng chủ tập mình nó nói như thế nào, nhưng mà tài khí là tài ý là thái độ của thằng cầu nó như thế. Tổng Bí thư Trọng là người được thiên triều tin tưởng nhất, nhưng giờ Bắc Kinh đã tràn đầy thất vọng về ông, đúng không? Ông thúc các thứ tướng của ông ra trận để đánh bóng cho uy phong của đảng, nhưng một khi tình hình bị đẩy lên nóng quá là lập tức ông ta mất hết khí phách và cãi cùn đúng tư chất của giáo làng. Với Đinh La Thăng là một ví dụ. Đinh La Thăng, một chính khách nửa mùa, tiền chất cao như núi, nhưng vẫn chỉ là mõ làng chính hiệu, được điều đi Nam Tiến diễu võ dương ngoài khu môn mũ mép với đủ loại mỹ từ vì dân miền nước để nhồi sọ dân miền Nam về sự lãnh đạo tuyệt vời của đảng. Thứ duy nhất có thể mang lại cho Thăng một chút vị thế ở Sài Gòn là tiền. Vì thế ngay khi ngồi ghế này trên nóng chỗ, Thăng đã ra sức đòi trung ương 10.000 tỷ đồng thưởng cho thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách vượt kế hoạch, nhưng chỉ nhận được có 453 tỷ đồng, chưa đến 1%, thua xa thời kỳ Lê Thanh Hải còn làm bí thư. Như năm 2015, Hải đòi được trung ương thưởng tới 2.300 tỷ đồng. Tóm lại là bây giờ tình chúng ta nó sốn thoát rồi, thì tập đoàn 3T là Thanh Thăng Thuận ép ngược ra ngoài Bắc, bắt làm cho nó lẹ. Đích cuối của họ là làm nên một vết nhơ trong lý lịch Thăng để đẩy Thăng trở về miền Bắc. Đấy là lại cái bản này cho chúng ta một cái hàng ngũ phe phái khác thì chúng ta cứ ghi nhận để tiếp tục quan sát. Thăng ngu, đàn em của Thăng cũng vậy, chủ nào tới đó nên Trịnh Xuân Thanh cứ tưởng Trọng sẽ làm thật, tức là Trọng nó sẽ đánh ra nó. Chính trường vốn nó chia năm xẻ bảy, dụng ý của Trọng một vài xe không khác đều biết cả, nên có kẻ tự nhiên mới mở lòng tốt cho Thanh cao chạy xa bay, đổi lại Thanh phải ra mặt đấu tố Trọng. Đó. Bây giờ đến vai trò Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần nhìn gương tẩy liếp của Bí thư Sài Gòn Đinh La Thăng, kẻo không một ngày không xa nữa, ngay trong nhiệm kỳ này, Tổng Bí thư Trọng sẽ nắm tay Thủ tướng Phúc mà rưng rưng rằng thôi chúng mình đều đã tận lực vì đảng vì nước, đến lúc cùng nghỉ ngơi được rồi. Ngay từ lúc này, một cuộc đấu tố ông Phúc trong bộ chính trị đã được hình thành với kịch bản ngày càng rõ rệt. Nào là ông này toàn mang lại vận xui cho đất nước, nào là kích động tình trạng truy tìm người nhà trên toàn quốc gây mất đoàn kết nghiêm trọng kẻ dám, nào là kích động doanh nghiệp chống lại chính quyền, nào là thu vén quyền lực cá nhân khi nghĩ cách đẻ ra đủ loại quy chế. Khi lên thủ tướng, tần suất của ông Phúc được nhắc nhở dày đặc hơn, nhưng có vẻ vị thủ tướng vốn mù mịt về những gì liên quan đến tâm linh này, không đủ nhạy cảm để nghĩ ra nên vẫn luôn ra tiếng chém, không hề ý thức được đã mang chân bánh thiên tử thì lời nói là đội máu, nói thì nghĩ thì thế rồi. Cái bài này nói hơi lang bang, thành tôi sẽ lướt qua đi một số đoạn. Tóm lại là ông Phúc chỉ thích hô sung phong để làm đảng vui, những người đồng chí của ông bề ngoài ra thích tán tụng thủ tướng thế mới là thủ tướng, đằng sau họ cười mỉa mai đếm ngược cái ngày ông ngã. Bây giờ bài này nhắc đến Vương Đình Huệ, nhắc đến Đinh Thế Huynh, tức là gì? Vương Đình Huệ dựng cờ chiêu binh mãi mã từ tàn quân của cựu thủ tướng Dũng trong chính phủ để tạo thế đứng cho mình, bên ngoài chỉ cấu kết với Trần Đại Quang, Phạm Minh Chính, tức là Vương Đình Huệ bằng nhau là Đinh Thế Huynh, là bộ ba, bộ ba bộ tư, bộ ba này lắm kẻ thù. Đinh Thế Huynh thường nhà với bộ ba Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính và Trần Đại Quang. Bây giờ đến Đinh Thế Huynh, thường trực ban bí thư ghét nhất Ngụy Quân Tử Quang, mặc dù cả hai đều là chính sách miền Bắc và không ưa gì đại sư Thành Phạm Minh Chính, chuyên thói đời lật lọng giống hệt bản chất Vương Đình Huệ. Bây giờ nhắc đến Nguyễn Văn Bình, rồi Võ Văn Thưởng, Hoàng Trung Hải lặng lẽ ém ở Hà Nội chờ ngày khởi binh, rồi đến nếu như thời Nguyễn Sinh Hùng o bế che chắn cho một vài thế lực trong chính phủ thì đến thời của Ngân tất cả đều không có vùng cấm, số được càng nhiều ở nghị trường thì sẽ là một cái bản tin này nó hơi lật vặt. Tô Lâm sao? Ngô Xuân Lịch và Tô Lâm ngồi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng như ngồi trên đống lửa. Ngô Xuân Lịch đã từng phải nhờ đến kế quả giả chết mới sống được để ngồi lên Bộ trưởng Quốc phòng. Còn Tô Lâm thì nắm Bộ Công an cũng như luôn đứng trước họng súng vô hình, có thể nhả đạn vào ông ta bất kỳ lúc nào. Tóm lại là các thế lực đối nhau như nước với lửa mà vẫn phải chung một mâm, chỉ vẫn giữ ổn định bình yên cho dân thế nào không? Như Thượng tướng Bùi Văn Nam, người đã làm rối tung cả Bộ Công an nhiệm kỳ trước với em loạt bài 12 bài ai đang làm cách chuyện đất nước trên mạng xã hội dưới bút danh Dương Vũ, đánh thẳng vào Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, Nguyễn Văn Bình, moi ra đến cả chuyện nhà Trần Đại Quang có tới 7 người đi tu để tích đức cho ông này lên hàng nguyên thủ. Ông Nam sau đó được đảng thưởng công cho vé vớt vào Trung ương Đảng khóa 12, không ở đâu còn có được sự ổn định làm tạm. Tóm lại là bản tin này cho chúng ta rất nhiều tin tức về anh nọ anh kia. Chúng ta là cái tin tức này không thể kiểm chứng được, chúng ta tham khảo để rộng được dư luận mà thôi. Bây giờ đến những cái thông tin cho thấy rằng Nguyễn Tấn Dũng chưa chết và có thể quật ngược. Đây là bản tin của Dân Làm Báo. Nguyễn Tấn Dũng từng bước âm thầm trở lại và nhắc lại rằng sau khi về vườn để làm nghề tử tế thì Nguyễn Tấn Dũng sống cuộc đời rất là thoải mái, đi chùa Thiên Hưng tại Bình Định, rồi tử tế bên cạnh nhiều người mặc áo thầy tu. Nhưng mà chiêu trò hạ kém ngàn nữ lời thường không thể xuôi chèo mát mái dưới sự lãnh đạo của ông Vua Nguyễn Phú Trọng. Thế là bây giờ Nguyễn Phú Trọng nó đã sờ đến anh rồi thì anh không thể ngồi yên được. Sự xuất hiện của Nguyễn Tấn Dũng trong buổi lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Thượng tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giữ chức vụ trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên là một bước khởi đầu cho sự tái xuất giang hồ của Nguyễn Tấn Dũng. Tại đây, tức là tại buổi lễ đó, bộ ba quyền lực ngày nào thao túng một cầm trịch Bộ Công an được tái ngộ. Bộ ba là ai? Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang và Tô Lâm. Hình ảnh của nguyên Bộ trưởng Công an và hiện là Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định phân công cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và trao tặng kỷ niệm chương kỷ niệm, bây giờ bên Việt Nam nó phải cứ kỷ niệm chương. Thích là cái gì? Cái văn bản kỷ niệm chương cho nguyên chủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một thông điệp liên minh chính trị à, đó. Tại Sài Gòn, khi dư luận bắt đầu nóng với những phân tích về số phận của Đinh Lê Thăng trong chiến dịch Thanh Trừng thì Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu xuất hiện. Đó là việc Nguyễn Tấn Dũng đảm nhận vai trò giảng viên cho lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 400 cán bộ lãnh đạo tại Thanh Hồ. Cho dù đây là một việc rất nhỏ nhưng là thông điệp chính trị khởi đầu để cho dư luận, nhất là thành phần cán bộ đảng viên biết về quan hệ của cặp bài trùng Dũng Thăng à, như thông điệp tương tự về liên minh Dũng Quang Lâm tại Tây Nguyên vào tháng trước đó. Trong cuộc đấu đá nội bộ, thông điệp chính trị gửi đến các đảng viên để tranh thủ sự ủng hộ dù rất nhỏ nhưng là quan trọng. Mục tiêu của nó là tạo gió để có sự ngả theo chiều gió trong đảng. Dũng Quang Thăng đang đứng trước đang cụ Dũng Quang Thăng đang từng bước thực hiện việc đó với những bước chân từng bước thầm trở lại sân khấu của Nguyễn Tấn Dũng. Và khi mà hai phe đã phân định rồi thì Ngọc Ân của Dân Làm Báo, Ngọc Ân của Dân Làm Báo viết bài là đã hồi diệt hổ và đại chiến, và Ngọc Ân đặt cho phe Nguyễn Tấn Dũng là đã hồi diệt rồi, đặt cho phe Nguyễn Tấn Dũng đã rồi diệt hổ, tức là đã Xuân Thanh trước thì mới diệt hổ Nguyễn Tấn Dũng sau, còn phe Nguyễn Tấn Dũng thì đã hổ Nguyễn Tấn Dũng rồi diệt rồi tay sai của Nguyễn Phú Trọng sau. Hổ là Nguyễn Phú Trọng đang thừa lệnh tập cận bình đã rồi diệt hổ Nguyễn Tấn Dũng chỉ vì Nguyễn Tấn Dũng trước đây có vài lần tuyên bố chống Tàu và truyền thông lề dân đã hổ giết rồi sao ta diệt rồi sau. Mục đích của phe đã rồi diệt hổ là chuẩn bị dư luận để hạ Trịnh Xuân Thanh bản án tử hình tương tự như bản án Dương Chí Dũng, và sau đó kèn cựa để Trịnh Xuân Thanh khai ra Đinh Lê Thăng chính là thủ phạm làm lỗ 3.200 tỷ đồng của công ty xây lắp dầu khí PVC. Đinh Lê Thăng đã do Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm tổng giám đốc PVC. Các công ty quốc doanh của Cộng sản Việt Nam thì lúc nào chả lỗ vốn, thì tại sao Nguyễn Phú Trọng chỉ ngắm vào Trịnh Xuân Thanh là bắn như thế? Vì mục tiêu của Trọng là Thăng và Dũng. Thanh trốn thoát thì Nguyễn Phú Trọng lập tức bắt giam Vũ Đức Thuận là cựu tổng giám đốc PVC, là đàn em cập trượt của Đinh Lê Thăng. Đinh Lê Thăng là đàn em thân tín của cựu tổng giám đốc Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Phú Trọng đã thắng Nguyễn Tấn Dũng trong kỳ đại hội đảng lần thứ 12 do dùng tiền của Tập Cận Bình mua chuộc và hăm dọa đàn em Nguyễn Tấn Dũng. Lần này thì Nguyễn Phú Trọng lại định dùng phương pháp cũ bắt Trịnh Xuân Thanh khai ra các đàn anh để Thanh tránh tội chết. Các đàn anh của Trịnh Xuân Thanh thì đâu ngồi yên khoanh tay để Nguyễn Phú Trọng tung hoành như thế. Thế là Trịnh Xuân Thanh được gửi ra nước ngoài tố cáo Nguyễn Phú Trọng tham nhũng. Tố cáo cái gì? Dĩ nhiên là báo lệ đảng đâu dám đăng. Cụ tổng Nguyễn Phú Trọng nhận hối lộ của Formosa cái tượng già hổ bằng vàng y 24 carat. Theo lời Trịnh Xuân Thanh thì Nguyễn Phú Trọng cũng nhận hối lộ thêm 2 căn biệt thự của khu đô thị Siputra, tổng cộng là cả 3 món. Nguyễn Phú Trọng đã kiếm được khoảng 7 triệu đô la. À bây giờ có cái hồ sơ mà Trịnh Xuân Thanh nó gửi người buôn gió chắc là cái hồ sơ này. À, bây giờ nó khui ra. Tôi chắc lại nhé. Dĩ nhiên là báo lệ đảng đâu dám đăng. Cụ tổng Nguyễn Phú Trọng nhận hối lộ của Formosa cái tượng già hồ bằng vàng y 24 carat. Theo lời Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Phú Trọng cũng nhận hối lộ thêm 2 căn biệt thự của khu đô thị Siputra, tổng cộng cả 3 món. Nguyễn Phú Trọng đã kiếm được khoảng 7 triệu đô la. Cái này tuy rằng chưa kiểm chứng nhưng mà có thể là cái 2 căn biệt thự đấy thì dấu được từ cái tiệm vàng thì mình không biết là có thật hay không. Vì thế cho nên kẻ nào nhận 7 triệu đô la hối lộ sau đó kêu gọi đoàn kết chống tham nhũng thì tên này mặt dày ra châu, nói láo ngang ngửa đầu, bộ óc không có dây thần kinh ngựa, và kẻ đó không ai xa lạ mà chính là Tổng Trọng. Tổng Trọng chưa nắm được bộ công an nên Trịnh Xuân Thanh chống chuồng và chửi cụ tổng. Tự do trời của tổng, Trịnh Xuân Thanh bây giờ mới hiểu, mới cảm nhận, mới khoan khoái được hưởng thụ ở nước ngoài không có gì quý hơn độc lập tự do hạnh phúc. Chửi tổng trọng, Trịnh Xuân Thanh lại biết chọn gió, cười vàng trẻ người có đó
những cái bình luận kia thiếu lâm là tôi lướt qua.
Phe đảo vừa rồi tức là phe của Nguyễn Phú Trọng mới đi ra thăng đó, phe đảo vừa rồi cần giấy lên dư luận là phe tổng trọng đang bán nước nhận tiền phong xe đuổi dân Hà Tĩnh ra khỏi nơi sinh sống bằng cách xuất cảng lao động và dành đất Hà Tĩnh cho tàu cao đó. Tôi đã tố cáo cái này, dân không ở đây bỏ đi thì đất hóa tàu cao đưa sang nhân danh khu chí xuất, nó chế ra nó lập ra những cái khu gần như tô đó, nó cấm xuất ngồi bất thất mà bất nhập, dành đất Hà Tĩnh cho tàu cộng. Tàu Phong Mô Sa cấu kết với phe đả rồi diệt hổ, rồi phe Nguyễn Trọng đuổi dân ra khỏi Hà Tĩnh mà cách cấm không cho con em ngư dân đến trường đã hai năm qua nhưng chưa thành công, và cuối cùng phải dùng chất độc mang từ Trung Quốc qua giết cá biển để dân đói mà phải ra đi, đuổi dân bằng xuất cảng lao động. Đấy, công ty Phong Mô Sa chưa đi vào sản xuất, chỉ mới xúc ống thì không thể thải một lượng chất độc lớn đến độ giả đã giết chết cả 300 cây số bờ biển miền Trung Việt Nam. Đó, đúng cái này thì rất rất đúng. Khi Đinh La Thăng còn nắm quyền ở Sài Gòn thì phải biết sách động quần chúng, bật đèn xanh cho dân biểu tình đòi phải đóng cửa Phong Mô Sa. Đinh La Thăng thì đâu đủ quyền lực để đóng cửa Phong Mô Sa nên cứ đá trách nhiệm qua cho tổng trọng và thủ tướng Xuân Phúc. Băng rôn biểu tình cứ gọi thẳng Tổng Bí Thư Trọng chọn dân hay chọn Phong Mô Sa. Tổng Trọng đương nhiên là chọn Phong Mô Sa vì đã nhận hối lộ của Phong Mô Sa. Phe đã hổ diệt rồi, tức là phe Thăng đó, tạo được dư luận như thế thì Tổng Trọng một là bị dân làm thịt vì bỏ dân chọn Phong Mô Sa và phạm tội bán nước, hai là bị tàu cộng làm thịt vì chọn dân Việt Nam bỏ Phong Mô Sa, tức là chọc giận Tập Cận Bình. Cái thế này mà trong đấu tranh bất bạo động nó có tên là dilemma action, đặt đối thủ vào cái thế anh chọn lẽ nào anh cũng chết, giải pháp lẽ nào anh cũng chết rồi. Một là bị dân làm thịt vì bỏ dân chọn Phong Mô Sa và phạm tội bán nước, hai là bị tàu cộng làm thịt vì chọn dân Việt Nam bỏ Phong Mô Sa, tức là chọc giận Tập Cận Bình. Phe đã hổ diệt rồi cần biết dùng sức mạnh của dân thì mới đủ sức chống lại phe Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng đang từng bước chiếm quyền lực Bộ Công an. Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư đầu tiên là một cán bộ của Đảng ủy Công an Trung ương để đưa tay chân bộ hạ vào Bộ Công an thay thế tay chân bộ hạ Nguyễn Tấn Dũng. Khi chưa nắm được Bộ Công an thì khi Tổng Trọng ra lệnh bắt giữ Đinh La Thăng sẽ đưa đến chiến tranh giữa công an và quân đội hoặc chiến tranh giữa công an Hà Nội và công an Sài Gòn. Phe đã hồi diệt rồi chứ phe Trọng Thăng đó không xác động được sức mạnh quần chúng thì việc bị Tổng Trọng bỏ tù, kêu án tử hình các thành viên phe đảo diệt rồi chỉ còn là vấn đề thời gian. Nguyễn Phú Trọng đang mua chuộc giành giật Bộ Công an để thanh toán Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó Nguyễn Phú Trọng sẽ thanh toán cả Trần Đại Quang, Tô Lâm tức Bộ trưởng của Bộ Công an và đưa đàn em Nguyễn Phú Trọng vào nắm Bộ Công an. Nếu phe đảo diệt rồi không hành động phản pháo Tổng Trọng ngay bây giờ thì e là quá muộn. Không xách động sức mạnh từ dân thì hai phe chỉ còn cách ám sát nhau để tranh giành quyền lực và quyền lợi.
Cảm ơn cái lời nhắc nhở của Ngọc Hạnh.
Bây giờ bạn tôi nhắc lại cái việc mà Thủ tướng Dũng tái xuất hiện về bản tin của đài BBC. Cựu Thủ tướng Việt Nam chỉ chia sẻ kinh nghiệm, tức là báo ở trong nước loan tin rằng thì cựu Thủ tướng xuất hiện nói chuyện với cán bộ rồi thì lập tức báo nhà nước đã dính cánh và nó cất cái bản tin lỡ rồi đó. Cuối ngày 23 tháng 9 báo Đất Việt diễn đàn của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đăng tin cho hai ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, không giảng dạy ở lớp cán bộ này của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bài báo có tựa đề nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không dạy lớp cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tờ báo điện tử này dẫn lời một quan chức Việt Nam, ông Trần Hoàng Ngân, giám đốc học viện trên cho biết, dù muốn mời nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng tham gia giảng dạy tại trường, tuy nhiên do ông quá bận nên không thu xếp được lịch. Ông chỉ tham gia nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm trong các báo cáo chuyên đề của trường. Không sắp xếp được lịch mà có tham gia được. Tức là tham gia chia sẻ kinh nghiệm rồi. Và cách nghĩa tiếp theo, báo Sài Gòn Giải Phóng có bài nguyên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm giảng viên. Đấy, bây giờ ông này ông nói ngược lại, Dân Là Báo đăng lại cái bài báo của Sài Gòn Giải Phóng, làm giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó nói, sáng 19 tháng 9, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 400 cán bộ lãnh đạo quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Các học viên tham dự khóa học là lãnh đạo các sở ngành, quận huyện, một số cơ quan báo chí, được chia thành 4 lớp này. Giảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp, là các chuyên gia nhà khoa học này. Nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kỳ Phùng, nguyên bố bí thư Thường trực Thành phố vẫn theo tờ báo là cơ quan truyền thông của Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, giảng viên là. Tuy nhiên, bài báo với thông tin này hiện đã không còn tồn tại trên Sài Gòn Giải Phóng. Nhắc lại nhé, bài báo với thông tin này đã không còn tồn tại trên Sài Gòn Giải Phóng. Bài báo trên Vietnamnet đưa thông tin tương tự cũng đã bị rút, và hàng loạt các báo điện tử hoặc phiên bản báo điện tử khác có đưa tin trên cũng đã báo lỗi không thể truy cập được bài, hoặc đường link bài bị thay thế, trong đó có báo Giao Thông. Và đài BBC nói là hiện chưa rõ nguyên nhân của việc bị sao các báo trên rút bài mà không có thông báo lý do thế bao giờ. Và bản tin cũng nhắc lại rồi. Hồi cuối tháng 7 năm nay, báo chí Việt Nam đưa tin ông Nguyễn Tấn Dũng nhận kỷ niệm trương về Tây Nguyên. Theo VOV, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, giữ chức vụ trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Và trang Việt Nam đã viết hôm 30 tháng 7 năm 2016 rằng, đồng thời Ban chỉ đạo Tây Nguyên tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển Tây Nguyên cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các nguyên trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Tấn Dũng và Lê Hồng Anh.
Và tóm lại là phe nào này nó chưa chết.
Và Nguyễn Trọng Dân viết cho Dân Làm Báo bài có tựa đề là liệu Trần Đại Quang có dám đánh phủ đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không. Bài này rất dài nhưng mà nó đi vào nội bộ đại loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản như thế nào, cho nên tôi sẽ đi sâu vào rất nhiều. Bài này có chia ra là 5 tiểu đề mục. Nguyễn Trọng Dân ngày 25 tháng 9 năm 2016. Tiểu đề mục thứ nhất là tại sao cần đề cập đến vai trò Tổng cục II. Rồi, tôi từ đầu đến giờ tôi vẫn thắc mắc rằng cái tên Nguyễn Chí Vịnh ở đâu. Và tôi lần đầu tiên tôi thấy Nguyễn Trọng Dân nhắc đến Tổng cục II và Nguyễn Chí Vịnh. Tôi rất là cảm ơn là vì từ đầu đến đuôi là từ cả năm nay ít khi thấy cái tên này nó mở mồm, mà mỗi lần nó mở mồm là để rồi nó lệnh tàu mà. Và bây giờ đặt vấn đề Tổng cục II nhé, tại sao cần đề cập đến vai trò Tổng cục II. Tiểu đề mục thứ hai là những can dự của Tổng cục II đối với tranh chấp nội bộ đảng ở quá khứ. Và tiểu đề mục thứ ba là Châu và Hiệp Phố, tức là cái Tổng cục II trước kia nó thuộc phe con tàu, nó bị Nguyễn Tấn Dũng chèn á, bây giờ nó trâu về Hiệp Phố, tức là nó trở lại cái phe mà con tàu. Điều thứ tư là sai lầm của Thủ tướng Nguyễn Dũng là sở dĩ mà Tổng cục II nó về được cái tay của bọn Nguyễn Phú Trọng là vì sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng. Và tiểu đề mục cuối cùng là nguyên nhân đối đầu giữa Tổng cục II và Trần Đại Quang. À, như thế nhìn vào cái này thì sẽ thấy rằng cuộc đấu đá này không thể hòa được, nó phải đánh nhau tiếp. Tại sao cần đề cập đến vai trò Tổng cục II? Việt Nam dồn dập nhiều sự kiện sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Hai ông tướng đứng đầu quân đội là Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Khanh và Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tị bị tước hết mọi uy quyền. Cùng một lúc, Tư lệnh quân khu 2 là Lê Xuân Di bất ngờ qua đời với nhiều nghi vấn là bị đầu độc liệt gan. Cả ba cán đầu tỉnh Yên Bái thuộc quân khu 3, trong đó có cả bí thư Phạm Duy Cường, bị bắn chết ngay tại trụ sở giữa ban ngày. Phân tích thật hư của bao nhiêu đó sự kiện xảy ra mà không mô tả càng rõ càng tốt vai trò của Tổng cục II, một bộ phận của quân đội chuyên về tình báo và ám sát. Nhớ nhé, chuyên về tình báo và ám sát, hiện đang nằm dưới quyền điều khiển trực tiếp của Tổng Bí thư Trọng, thì là một sự thiếu sót. Ngay khi mà vụ bắn nhau ở Yên Bái xảy ra thì tôi đó nó đặt ở trong đầu tôi là Tổng Quốc Khai ở đâu, và tôi chưa nhìn thấy vai trò của Tổng Quốc Khai, cho nên tôi nghĩ rằng thì bọn Tàu Cộng nó hán hóa cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam, cái bộ phận ám sát là Tàu nắm, và nó Tàu nó dùng cái này. Mà lúc đó tôi quên nghĩ đến Tổng Quốc Khai, hóa ra là Tổng Quốc Khai nó làm theo lệnh của bố Tàu. Tóm lại là đến chỉ được mục thứ hai là những can dự của Tổng Quốc Khai đối với tranh chấp nội bộ Đảng ở quá khứ. Nhắc lại rằng thì Tổng Quốc Khai là do nghị định 96 CP thành lập, do Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký vào ngày 11 tháng 9 năm 1997, dựa trên pháp lệnh tình báo do Chủ tịch Quốc hội lúc bây giờ là Nông Đức Mạnh cho thông qua. Thật là một sự trùng hợp không ngờ, tháng 9, ngày 11 tháng 9 là ngày tưởng niệm các nạn nhân tử nạn vì khủng bố ở Hoa Kỳ, thì cũng là ngày kỷ niệm thành lập Tổng Quốc Khai. Tổng Quốc Khai rồi được ký là do sự hậu thuẫn ngầm của Thượng tướng Lê Khả Phiêu, và Lê Khả Phiêu nó làm cái đó, nó đẻ ra cái đó để nó đánh tranh nhau cái chức Tổng Bí Thư với Đỗ Mười, và nó dùng nó lên được rồi thì Phiêu lên làm Tổng Bí Thư không phải thông qua Đại hội Đảng mà thông qua Hội nghị Trung ương. Như vậy Phiêu đã dùng Tổng Quốc Khai là một cuộc chỉnh lý đảo chánh một cái ngoạn mục. Xin lưu ý là sau Đại hội Đảng lần thứ 7 và 1996, Đỗ Mười vẫn bám ghế Tổng Bí Thư không ngã cho đến mãi một năm sau, Phiêu mới đủ khả năng hất văng nở Đỗ Mười. Tức là Tổng Quốc Khai đóng góp vào cái chuyện hất Tổng Bí Thư nọ, dập Tổng Bí Thư kia. Rồi đến bất ngờ, từ đó Phiêu nắm chặt Tổng Quốc Khai như là một công cụ cần thiết để duy trì quyền lực Tổng Bí Thư của mình, dùng Tổng Quốc Khai theo dõi, hù dọa, gieo rắc sợ hãi lên các ủy viên Trung ương Đảng. Sợ hãi hay không thì chưa biết, nhưng bất mãn gia tăng khiến cho Nông Đức Mạnh chớp thời cơ thuyết phục Tổng Quốc Khai chỉ ra tin tức bôi xấu dùng dao của địch đánh địch, bôi xấu bảo Lê Khả Phiêu có cô vợ trẻ không chính thức người Hoa tên là Trương Mỹ Vân. Hồi tôi còn là báo, tôi có theo dõi cái vụ này. Phiêu bị mang tiếng là rơi bẫy mỹ nhân kế của tình báo Trung Nam Hải, để rồi phải ký kết nhượng đảo một cách vô lý cho Trung Cộng, nhất là ký kết sang nhượng vịnh Bắc Bộ với giá 2 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên trên thực tế, Phiêu chống lại với cánh thân Mỹ của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, và đã làm bọn này bể mặt nặng nề ngay trước mặt Tổng thống Clinton khi ông viếng thăm Việt Nam vào năm 2000. Vâng, cái này thì website thì chúng ta có đăng cái tin này, cái thằng Lê Khả Phiêu nó nói cái luật điệu cộng sản cuối cùng đó, làm cho chương trình bất mãn, mà nó giới thiệu thì là làm tin nó phải nêu ra là ông đại sứ của Mỹ ở đây này là ông cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam đấy. Thì Phiêu bị giờ thì vì cái đó, vì cái biết trách đó mà Phiêu bị mất chân. Phiêu bị mất chân đến quyền lực riêng, rớt đài khỏi chức vụ Tổng Bí Thư ở Đại hội Đảng lần thứ 19 một cái thế nào, dù Khải và Lương vẫn ngồi lại chức vị sau đại hội đó, tức là lúc đó Phan Văn Khải và Trần Đức Lương. Sau khi Phiêu bị hất và Nông Đức Mạnh lên làm Tổng Bí Thư thế Phiêu vào năm 2001, thì ai ai trong Trung ương Đảng đều đồng ý là duy trì Tổng Quốc Khai là cần thiết, nhưng để Tổng Quốc Khai đe dọa theo dõi các ủy viên Trung ương là Đảng là điều cấm kỵ, nên Tổng Quốc Khai từ này phải nằm dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng, không thể bay nhảy vào Trung ương tự tung tự tác như trước nữa, cũng như Tổng Bí Thư không được quyền dùng Tổng Quốc Khai để khống chế các nhân vật ở Trung ương nữa. Và trong cái chiều hướng này thì vào năm 2002 là Nông Đức Mạnh cho tướng Chính về hưu và để con rể của tướng Chính là tướng Nguyễn Chí Vịnh lên thay. Đấy, vai trò Nguyễn Chí Vịnh từ đó. Mạnh làm như vậy vừa khiến Chính rất an tâm mà về hưu, vừa làm mọi người trong Trung ương Đảng ai cũng an tâm vì Vịnh sẽ được tập thể quyết định sai đâu đánh đấy. Tổng Quốc Khai không còn là đặc quyền của Tổng Bí Thư nữa, và không còn là tổ chức dí chúng hù dọa ủy viên Trung ương Đảng nữa, nghĩa là Tổng Quốc Khai của Vịnh từ nay sẽ tuân theo mọi quyết định sau cùng của Thường vụ Quân ủy Trung ương, một tập thể trong quan khác, thường thường bao gồm Tổng Bí Thư, Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các thứ trưởng Quốc phòng. tôi nhắc lại rằng Nguyễn Tấn Dũng là dựa vào công an để củng cố quyền lực của mình, và đảng ủy công an cũng là do Nguyễn Tấn Dũng lập ra, và đảng ủy công an của Nguyễn Tấn Dũng chèn ép tổng cục hai từ đầu đến đuôi, nên Nguyễn Chí Vụng chết lên chết xuống ở trong cái tổng cục hai. Và bây giờ đảng ủy công an là bị tên Nguyễn Phú Trọng nó nhảy vào nó nắm nữa, thì tức là gì, nó rút cái kinh, cái bài học tổng cục hai, nó thanh toán được những tên chóp bu của bộ công an rồi, rồi nó nhảy vào nó tóm lại cái phần còn lại để nó bảo đảm rằng tổng cục hai không đảng ủy công an không có chèn ép tổng cục hai nữa, và tức là gì, phe Tân Tàu nắm trọn cái thanh kiếm và lá chắn của chế độ. Tin là năm 2002, bây giờ năm 2004, thủ tướng Khải phong Vịnh lên làm trung tướng. Giờ thì từ đó thì Vịnh đã từng có công sai quân ra giảm chết cho con trai của Khải thoát khỏi sự truy sát của các băng đảng gốc hoa ở Đông Nam Á và Macau một cách êm thấm. Ngoài ra nhiều tin đồn Vịnh cũng như tổng cục hai đứng ra đảm nhận trách nhiệm chuyển tiền cho ngoại quốc cho giới chóp bu như Khải hay Mạnh hay Trần Đức Lương nên được thưởng công. Tin đồn đúng hay sai, được phần nào hay không chưa biết, nhưng trên thực tế Đảng Cộng sản Việt Nam cần phong Vịnh làm trung tướng để Vịnh có thêm uy quyền điều khiển tổng cục hai lan rộng ra nhiều quốc gia khác để thu thập tin tức tình báo về quốc phòng trước bối cảnh Việt Nam hội nhập vào thế giới ngày một sâu rộng hơn, và tình hình Biển Đông đang bắt đầu manh nha căng thẳng, quân đội đang cần vũ khí mới. Từ năm 2005-2006, quyền uy của Thủ tướng Khải bị yếu hẳn đi và bị Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ từ lấn át lấy hết quyền hành. Đó là chưa kể vụ án tham nhũng PMU-18 thuộc Bộ Giao thông Vận tải vào năm 2006 khiến Khải bó tay hết đường chống đỡ mà phải nghỉ hưu giữa nhiệm kỳ. Đó là Nguyễn Tấn Dũng với Bộ Công an nó làm cho tổng cục hai lép về. Và bây giờ Nguyễn Phú Trọng và phe đảng nó đánh xẹp cái đảng ủy công an và nó vào nhảy vào nó nắm luôn, trực tiếp nắm luôn. Thì blogger này đặt vấn đề đây là cái trường hợp châu về hiệp phố. Không có phe thân Mỹ hay thân Tàu, nhưng mà là tiền ra ở đâu như tôi đã nói lúc nãy đó. Dũng được Hoa Kỳ hỗ trợ tài chính cho FDI đến các khoản cho vay không hoàn lại khiến đảng viên tha hồ mà đục quét. Chủ trương của Dũng là nắm chặt vào công an để dẹp mọi chống đối lật đổ đảng, cũng như dùng công an đè bẹp khống chế những ai phản lại bình bên trong đảng. Cho nên vai trò của tổng cục hai từ từ bị đi vào quên lãng, kinh phí bị hạn hẹp so với các tập đoàn kinh tế, các bộ ngành khác. Tổng cục hai hoàn toàn bị dồn ép phải chịu sự điều khiển của Bộ Quốc phòng, không thể ra ngoài khuôn khổ, và Dũng nâng đỡ các tướng lãnh công an tối đa khiến con đường đi vào bộ chính trị của tướng Vịnh gần như mỗi lúc mỗi khó hơn, trong khi các tướng công an núp bóng Dũng chỉ ồ ạt thăng lên và đi vào trung ương. Dũng tăng ngân sách cho Bộ Công an phát triển mạnh lực lượng công an cơ động hiện chiến ngày càng đông. Đó là chưa kể ngành tình báo công an được mở rộng. Dưới thời Dũng làm thủ tướng, quân đội Việt Nam bị tụt hậu nghiêm trọng, trong khi Bộ Công an được trang bị mọi vũ khí, phương tiện tối tân để đảm bảo khả năng chấn áp duy trì vai trò lãnh đạo chính trị của đảng mà Dũng đang làm thủ tướng, nắm hết quyền bính. Vai trò chính trị của Tổng cục hai từ năm 2006 đến 2008 hoàn toàn mờ nhạt, trong khi Cục Tình báo của Bộ Công an do Thượng tướng Công an Nguyễn Văn Hưởng nắm lại được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trọng dụng, trở nên nổi đình nổi đám, được ca ngợi như là làm ăn hiệu quả trong việc bắt bớ những người đấu tranh cho dân chủ. Tổng cục hai bắt đầu bất mãn với Thủ tướng Dũng một cách ngấm ngầm từ đó, vì không còn được trọng dụng như trước nữa. Nguyễn Chí Vịnh không chống đối ra mặt vì biết Thủ tướng Dũng thế rất mạnh, do Dũng là người đi kiếm chén cơm về cho toàn đảng, ai ai trong trung ương đảng cũng cần dựa vào Dũng để mà làm giàu. Thế nhưng từ năm 2008 trở đi, Vịnh bắt đầu có cơ hội tiến thân khi vị tổng thống dân cử Obama Tổng thống tân cử Obama của Hoa Kỳ tuyên bố Đông Nam Á là trọng tâm của chính sách đối ngoại, dẫn đến sự nổi dậy của Trung Cộng khiến Bộ Quốc phòng của Cộng đảng lúng túng về mặt đối ngoại cũng như các đối sách đối phó. Tướng Vịnh tỏ ra có khả năng giao tiếp trong lĩnh vực quốc phòng với các nước liên bang như Úc hay Singapore, khiến Tổng bí thư Mạnh tin cẩn cất nhắc lên làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho trọng trách giao tiếp đối ngoại với Vịnh được dễ dàng. Từ năm 2009 trở đi, tức là năm Tướng Vịnh được phong làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đặc trách đối ngoại, Tướng Hưởng giật dây cho hàng loạt các tay chân của mình lên tiếng tố cáo tên Tướng Hưởng là thường là bên công an, đúng không? Tướng Hưởng bên công an giật dây cho hàng loạt các tay chân của mình lên tiếng tố cáo Tướng Vịnh, chẳng hạn như thư tố cáo của Trung tá Vũ Minh Chí hay vụ trưởng Giáp tố cáo Tướng Vịnh, Võ Minh Giáp đó, gây áp lực cho Tổng bí thư Mạnh. Đó là chưa kể pháo độ trong dư luận liên tục của Bùi Tín, Bùi Tín là theo Võ Minh Giáp đấy, lên án Vịnh là tay sai gián điệp của Trung Cộng. Vịnh im lặng núp bóng Bộ Quốc phòng và biện minh rằng mọi quyết định hành động của mình đều đi theo chỉ thị của tập thể của tờ Ủy ban Quân ủy Trung ương. Vịnh tự nhận mình là chiến lỗi thay đâu đi đó mà thôi, nên Tướng Hưởng đối lý chẳng làm gì được Vịnh. Hôm nay là phe của Dũng ở bên Bộ Công an đánh nhau thua là bị loại ra khỏi Bộ Công an, nhưng vẫn làm cố vấn cho Nguyễn Tấn Dũng. Một điều bất ngờ hơn đó là phía Hoa Kỳ đột nhiên chê bai Tướng Hưởng ra mặt, cho là Hưởng yếu kém về mặt đối ngoại, khiến Thủ tướng Dũng phát hoảng, cho Hưởng về hưu vào năm 2013 và giữ bên cạnh mình làm cố vấn an ninh. Hưởng bực mình chỉ trích Hoa Kỳ không chịu bênh vực Việt Nam công khai mạnh mẽ hơn nữa trước sự lấn hiếp của Trung Cộng tại Biển Đông. Hoa Kỳ là đi khen tướng công an Tô Lâm hơn Tướng Hưởng, theo như là BBC loan báo trên đường lịch đấy. Bây giờ những cái chi tiết này là đã công bố rồi mà chúng ta không để ý. Thế là tự nhiên Vịnh thoát khỏi búa điều dư luận của Hưởng giật dây, do Hưởng phải về hưu, mất hết uy quyền. Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư vào tháng Giêng năm 2001, dắp tâm muốn loại Dũng ra khỏi Trung ương cho bằng được, dù kín đáo che đậy. Trọng lật đặt phong Vịnh lên làm Thượng tướng vào tháng 12, cùng năm thông qua Bộ Quốc phòng một cách rất khéo, khiến Dũng không nghi ngờ, do Dũng coi thường Tổng Bí thư Trọng, cho là Trọng còn quá yếu. Thế là châu về hợp phố trong ngoài khép. Tổng cục hai từng bước nằm trong bàn tay của Tổng Bí thư như buổi ban đầu thời Lê Khả Phiêu. Do đó có đến 8 năm làm cục trưởng Tổng cục Công an, nên toàn bộ Tổng cục hai nên toàn bộ Tổng cục hai đến giờ này vẫn là nghe theo lệnh của Vịnh. Trọng có được Vịnh cung cấp tin tình báo đời tư các ủy viên, nên từng bước rào đón uy hiếp các ủy viên, dẫn đến cô lập thanh thế của Dũng từ từ. Thành chi ở cái Bộ Công an, cái thời thịnh trị của Nguyễn Tấn Dũng, tôi thấy 8 thứ trưởng tổng vụ đều là Nam Kỳ. Đến về sau này là hoàn toàn Bắc Kỳ, có một cái anh cái Bùi Văn Nên hay gì đó là Nam Kỳ rồi. Hóa ra là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Chí Vịnh nó đã sắp xếp cái nội bộ Bộ Công an như thế nào. Và bản mục D của bài này là sai lầm của Thủ tướng Nguyễn Dũng, tức là gì? Cho rằng từ đa nhưng thứ mà sai lầm thứ nhất của Dũng khi dồn nỗ lực đối phó với vây cánh của Hồ Đức Việt, trưởng ban tổ chức Trung ương, tìm cách đủ cách để ông này bị hất văng ra khỏi Trung ương mà quên nhìn đến Trọng đang làm Chủ tịch Quốc hội, nghĩ là nghị gật lù khổ để coi thường Nguyễn Phú Trọng đó. Và khi trở thành Tổng Bí thư, Trọng đã từng bước có tính toán liên kết với Tổng Quốc Khai, liên kết với Trương Tấn Sang, chặt từ bớt thế lực của Dũng và dàn Bí thư tỉnh, dàn Đảng ủy khối Công an và Đảng ủy các tập đoàn kinh tế, ngân hàng, Thiên Văn Giáo và những cũng như cô lập tướng Lê Công an Lê Hồng Anh, đúng là cho tướng đại tướng Lê Hồng Anh về làm Bí thư. Cảm ơn cái bản tin nhắc đến cái vụ Tổng Quốc Khai và tôi đem vào đây, tuy là có tính tham khảo nhưng mà soi khác rất nhiều sự những đánh giá của chúng ta về loạn nội bộ cung đình của người dân Cộng sản. Điều sai lầm quan trọng nhất của Thủ tướng Dũng là ông ta không có một kế hoạch cụ thể nào trong việc lật hay triệt tiêu Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn. Dũng chỉ lo chống đỡ sự tấn công của Trọng trong ôn hòa để duy trì sự thống nhất trong đảng, mong cùng nhau thụ hưởng uy quyền tiền tài, trong khi Trọng chỉ tìm đủ cách loại Dũng bằng mọi giá. Đơn giản là vì Dũng quá tin vào sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ mà quên đi nước xa không chữa được lửa gần. Dũng Hoa Kỳ bên ngoài đi vào thành tàu thì nó nằm bên trong rồi. Trung Cộng ngày càng tung tài lực hậu thuẫn tổng bí thư Trọng công khai khiến vây cánh của Dũng bị đuối dần, do mãi lo chống đỡ hơn là phản công. Bây giờ đến cái mục cuối cùng rất là hay, là nguyên nhân đối đầu giữa Trần Đại Quang và Tổng cục II. Khi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang viếng thăm Tổng cục II vào tháng 12 năm 2014 thì mọi người thấy ngay nỗ lực muốn giàn hòa giữa Bộ Công an và Tổng cục II, xóa bỏ hay cố tình làm giảm dần những căng thẳng xích mích trước đó. Mức độ giàn hòa sâu đến đâu chưa biết, nhưng mở đường cho Trần Đại Quang lôi kéo tăng thêm ảnh hưởng của riêng mình đối với Tổng cục II. Ông Quang yêu cầu Tổng cục II phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Bộ Công an. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Khanh thất lễ với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Carter, buộc Thủ tướng Dũng phải ra tay dạy cho Thanh một bài học. Nhờ tiến Đỗ Bá Tị ra lệnh giam lỏng và tước hết binh quyền của Thanh vào tháng 6 năm 2015, thì Tổng cục II phản đối và Tổng bí thư Trọng đã gọi Trung Cộng ra mặt ép Dũng buông tay. Khi mà Mỹ và Tàu đối đầu nhau thì chúng nó càng chết đạt nặng hơn nữa. Sau vụ này rồi, Tổng cục II biết rõ nếu Dũng ngồi lại sau đại hội bị lãng lần Mỹ II thì Tổng cục II hết đường sống, nên tung hết lực khống chế thuyết phục các ủy viên bỏ phiếu chất phế Dũng để hưởng tài lực mua chuộc bởi Trung Cộng. Chính trị nghe theo lời Thủ tướng Dũng thi hành vụ giam lỏng này nhưng bất thành, khiến ông ta bị hất văng ra khỏi Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang biết đây là cơ hội ngàn vàng để khiến Phùng Quang Khanh không thể đào dòng ngó chức Chủ tịch nước được nữa. Đúng, lúc đó thì có tin đồn là Phùng Quang Khanh Chủ tịch nước. Nên gật đầu cộng tác với Tổng bí thư Trọng và Trương Tấn Sang cứu Phùng Quang Khanh ra khỏi sự lãng mỏng. Hay, những cái tin tức nội bộ rất là hay. Quang đưa lính đến Bộ Quốc phòng giải cứu Thanh, khiến Tị bị thỏm nhỏ. Tuy nhiên, để mua chuộc và giảm bất mãn của các tướng táo Bộ Quốc phòng theo chân tướng Tị, Quang hứa hẹn tăng cường mua vũ khí hiện đại như các tướng lãnh mong muốn để đối phó với Trung Cộng. Quang cũng ráng bao che khiến dàn tướng tá theo chân Đỗ Bá Tị còn nguyên tại chức, chỉ có mỗi một mình tướng Tị là bị hất văng ra khỏi Bộ Quốc phòng, nhưng vẫn còn là ủy viên Trung ương Đảng. Điều này khiến Tổng cục II lo ngại vì sợ Tiến Thị sau này nếu có cơ hội có binh quyền trở lại sẽ bóp nát Tổng cục II trong chớp mắt. Không thanh toán các nạn nhân tại nhà riêng mà đi vào thẳng trụ sở để bây giờ đi vụ Yên Bái. Không thanh toán các nạn nhân tại nhà riêng mà đi thẳng vào trụ sở tỉnh, thanh toán là tác phong của bên quân đội, không phải tác phong thanh toán của Cục An ninh thuộc Bộ Công an. Đúng. Thanh toán giữa ban ngày với mặt tại trụ sở tỉnh, sắp có cuộc họp gửi đi qua nghi lại đông đúc, chứng tỏ các sát thủ không hề sợ bị truy tố hay sợ có người biết. Đây cũng không phải là tác phong thanh toán của giới giang hồ buôn lậu gỗ như cộng đảng tung tin đồn. Cho nên mọi nghi vấn khi điều tra vụ thanh toán tại Yên Bái bắt buộc sẽ phải dồn vào Tổng cục II hoặc Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 dù có bất đồng hay ghét Bí thư Cường ra mặt thì cũng không thể tùy tiện đi bắn một ủy viên Trung ương Đảng ngay tại trụ sở. Như vậy, chỉ còn lại có Tổng cục II là nghi phạm lớn nhất, bởi vì Tổng cục II có đầy đủ khả năng ám sát và có sự hậu thuẫn trực tiếp của Tổng Bí thư. Cục 11 của Tổng cục II có thể là cục đảm nhiệm vụ thanh toán này. Cục 11 của Tổng cục II chuyên về trách nhiệm nhổ mọi cái gai nguy hiểm cho Trung ương Đảng hay cho Tổng Bí thư. Phía bên công an Trần Đại Quang đúng ra đã có thể khí hửng đẩy người của mình vào ngồi ghế của ông Cường, cho thêm thanh thế quân khu 2 sau khi lực lượng công an của Tô Lâm ồ ạt kéo lên Yên Bái dàn xếp sự việc. Nhưng Tổng bí thư Trọng có lẽ đã đoán được tham vọng của ông Quang ngay từ đầu, nên đưa ra một người vô thưởng vô phạt như bà Trà ra làm bí thư. Điều này khiến cho mọi người dễ dàng nhận thấy Trần Đại Quang đã trở thành nỗi lo sợ và là cái gai trong mắt Tổng bí thư Trọng. Chỉ đúng một tháng sau vụ Yên Bái, Tổng bí thư Trọng trở thành Tổng bí thư đầu tiên ngồi trong Đảng ủy Bộ Công an để xét duyệt. Rõ ràng Chủ tịch nước Công an, Chủ tịch nước tướng Công an Trần Đại Quang hiểu rằng tình trạng mình đang bị Tổng cục II đe dọa, và Quang có khả năng thuyết phục được Tổng cục II phản trọng hay không thì cần thời gian để kiểm chứng, hoặc là nếu quan ỷ mình nắm cục an ninh trong nội bộ công an cũng đủ mạnh để phá vỡ sự kiểm soát của Tổng Bí thư Trọng đối với mình, thì đương nhiên bộ công an sẽ phải đương đầu bắn nhau đi lùng với tổng cục hai, một điều rất dễ xảy ra trong ngày mai ở Hà Nội. Bất luận là có vụ công an bao che để ông phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh trốn thoát hay không, thì Tổng Bí thư Trọng vẫn tìm cách khống chế bộ công an. Lý do ông Quang đang có xu hướng thực hiện lời hứa của mình đối với bên quân đội, đó là mua thêm vũ khí để phòng chống Trung Cộng, làm cho Tổng Bí thư Trọng rất khó xử trước chủ tịch. Đến đây tôi cũng muốn nhắc lại rằng nhân cái dịp mùng 2 tháng 9 vừa rồi thì Trương Tấn Sang cũng viết một bài nói về nền chính trị Việt Nam bây giờ rắc rối này kia và kêu gọi đoàn kết. Thì về đây trong bản tin này thì cũng nhắc lại rằng không cần Trương Tấn Sang tự là tư sâu viết bài than thở để nhắc nhở nền chính trị Việt Nam lắm trăn trở đa đoan để kêu gọi đoàn kết. Trần Đại Quang không ngu dại gì, chọn con đường nhịn nhau để cùng sống như Thủ tướng Nguyễn Dũng lần đó trước kia nữa. Vì với sự can dự và hậu thuẫn sâu rộng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Trọng sẽ không dại gì mà nhường hay chịu chia quyền lực của vi cánh mình cho bất cứ vi cánh nào khác trong đảng để cùng nhau hưởng tài lộc uy quyền. Phe Tổng Bí thư Trọng muốn gom chọn, Trần Đại Quang biết rõ điều đó và chắc chắn Quang cần phải ở tư thế sẵn sàng phản công. Trần Đại Quang đang cố lôi kéo quân đội về phía mình, cố hòa giải những bất đồng giữa Bộ Công an và các tướng lãnh Bộ Quốc phòng. Khó khăn ở một chỗ là mọi động tĩnh bên Bộ Quốc phòng, Tổng cục 2 đều ngăn cản. Trần Đại Quang cần tướng Đỗ Bá Tị trở lại Bộ Quốc phòng để thảm sát người của Tổng cục 2, bẻ gãy uy quyền tổng của Tổng Bí thư Trọng càng sớm càng tốt. Viên đạn của bên nào bay ra nhanh hơn, của Tổng cục 2 hay của Bộ Công an, chỉ cần thời gian để trả lời. Nhưng chắc chắn sự hiện diện của Bộ trưởng Công an Trung Cộng Quách Thanh Cơ, cái này hay nè, cái tin này mình sơ sòi mình không để ý. Sự hiện diện của Bộ trưởng Công an Trung Cộng Quách Thanh Cơ ngay vào thời điểm này tại Hà Nội khiến Trần Đại Quang biết rõ là mình không còn nhiều thời giờ để chuẩn bị cho cuộc phản kích thẳng vào Tổng cục 2 hay Tổng Bí thư Trọng nữa. Có lẽ ngoài Nguyễn Tấn Dũng ra, ngay cả Trần Đại Quang cũng không phải là đối thủ của Tổng Bí thư Trọng về khả năng đấu đá giành quyền lực. Hơn nữa, liệu Trần Đại Quang có dám đánh phủ đầu Tổng Bí thư Trọng hay không? Đấy là đấu đá quyền lực. Và tôi luôn luôn nhắc nhở bà con cũng như anh chị em các chiến hữu rằng đấu đá quyền lực của Việt Nam Cộng sản thì chúng ta quan sát và đánh giá rằng cái nội bộ cung đình, loạn cung đình của nó đã đến mức độ nào và chế độ của nó bao giờ sụp đổ. Nhưng chúng ta không quên những cái yếu tố tạo nên cái sự đổi thay khác của nó. Cụ thể là vụ Formosa đã cung cấp cho chính nghĩa quốc gia một cái đề tài đấu tranh có tầm vóc quốc gia, là cái đề tài không bao giờ bỏ qua. Và vì thế cho tôi luôn mong rằng những cái đấu đá cung đình nội bộ của Việt Nam Cộng sản không làm cho chúng ta lơ là cái mục tiêu đấu tranh ưu tiên số một của chúng ta là vấn đề Formosa. Và quả nhiên các bạn đấu tranh ở trong nước đã không lơ là cái chuyện đó, và đây là những cái thông tin về theo cái chiều hướng đó. Bản tin của blog Ba Sàm ngày 26 tháng 9 năm 2016, báo tin là nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu ngăn cấm hơn 600 ngư dân khởi kiện Formosa, và có đăng cái tấm ảnh rằng hơn 600 ngư dân tập trung trước nhà giả sứ giáo xứ Phú Yên, giáo phận Vinh, từ sáng sớm vào ngày 26 tháng 9 năm 2016, chuẩn bị đi lên tòa án thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để gửi đơn khởi kiện Formosa. Đấy là tấm ảnh. Và bản tin cho biết rằng cái cuộc tập hợp này đã mướn hai chục chiếc xe để đi đến tòa án, nhưng mà bị người ta cản trở, nó làm cho không có xe đi đến tòa án, và làm người khiếu kiện Quỳnh Lưu đã đi khiếu kiện ngay tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, không cần đi xa nữa. Nhưng mà tôi sẽ dùng cái bản thông tin này trong cái bản tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay, và cũng trong cái chiều hướng mà chúng ta không toàn dân Việt Nam không cùng quên cái vụ Formosa. Và là một cái tin nữa của dân làm báo cho biết rằng giám mục Paulo mới đã học nói chuyện với giáo dân người Việt tại Đan Mạch về thảm họa Formosa. Chúng ta biết rằng ngài mới đã học với cái bức thư chung ngày 13 tháng 9 đã cho chúng 13 tháng 8 đã cho biết rằng thì ngài đã đưa cái vụ cá chết lên mâm cơm của toàn thể gia đình, tức là đưa cái đề tài đấu tranh lên cái tầm vóc quốc gia. Và chúng tôi đặt rất nhiều hy vọng vào cái sự lãnh đạo của ngài. Và bây giờ thì dường như là cái lãnh đạo ở các địa phương thì do các linh mục địa phương phụ trách, và rất là vui mừng thấy rằng ngoài những thế hợp đã xuất ngoại. Và bản tin này của hôm nay của dân làm báo cho biết là ngài Nguyễn Thế Hợp nói chuyện với giáo dân người Việt tại Đan Mạch về thảm họa Formosa. Đan Mạch vào mùa thu năm nay, các cộng đoàn công giáo hớn hở đón chào và bước chân của vị chủ chăn, vị giám mục chính tòa giáo phận Vinh ở giá tỉnh Hà Nội kiêm chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc hội đồng giám mục, đó chính là giám mục Paulo Nguyễn Thế Hợp. Đây là tôi sẽ dùng cái tin tức này vào cái bản tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay, nhưng mà tôi điểm cái tin này vào cái bình luận thời sự để cho thấy rằng hàng ngũ đấu tranh ở trong nước không bị bọn Việt Nam Cộng sản nó đánh lạc hướng, nó dẫn đi những cái mục tiêu phụ không quan trọng. Đó là chứng minh đầy đủ là những cái tin tức hôm nay chứng tỏ rằng cung đình Việt Nam Cộng sản đã loạn to. Nhưng mà Việt Nam Cộng sản nó vẫn còn cố bám. Tại sao nó còn cố bám được? Là vì nó còn cái chỗ dựa cuối cùng của nó là nước Tàu Cộng sản. Và nó còn cố bám được là vì toàn dân Việt Nam chưa có đứng lên được. Và ngày nào mà hai cái yếu tố đó chưa có tiến triển thì ngày đó Việt Nam Cộng sản còn khả năng cố bám đến chết. Và quan trọng hơn hết là tôi luôn luôn nhắc lại rằng cái tình hình Việt Nam nó có chuyển biến mạnh hay không là tùy theo cái khả năng bao vây cô lập Tàu Cộng của nước Mỹ và các thế giới Tây Phương. Và chúng ta phải tích cực làm việc hơn nữa để cho cái ngày đó nó sẽ sớm đến gần hơn là tình hình ngày hôm nay đang chứng tỏ là nó chậm lắm.